Đây là cái chương trình thử nghiệm, thầy sau này thầy sẽ giảng pháp cho những đứa bé ở Youth Center ở trên Seattle, thì người lớn cũng có được dự. Tôi có một chương trình trại hè khoảng một tuần lễ ở 33 mẫu đất ở Seattle. Ở đây có mùa hè, tức là vào đầu tháng 8, 4, 5, 6, thứ 6, thứ 7 chủ nhật của tháng 8 dương lịch, thì các em vẫn còn nghỉ hè, thì cha mẹ chỉ việc mua vé máy bay lên đó, chúng tôi sẽ đón các em sẽ ở trong những cái tree house, chúng tôi làm dọc theo bờ suối, và chúng tôi sẽ chia ra những cái team, các em vào đó chúng tôi sẽ mang những cái y nhỏ và cho các em xuất gia nhân viên, và chúng tôi sẽ treo những giải thưởng cho các em tu phục vụ đó. Ví dụ như tôi sẽ kể một câu chuyện về Phật pháp, mà tôi làm một cái tài liệu bằng tiếng Anh, rồi tôi mới nói bây giờ tôi chia làm hai tóm. Nếu mà khi tôi giảng một cái tài liệu đó trong một tiếng đồng hồ, rồi tôi chỉ cho hai tiếng đồng hồ để nó ngồi, nó biết khách với nhau mà nó không cần để ý, rồi nó sau đó nó sẽ có một đứa lên trình bày viết một cái bài luận về ví dụ tóm tắt thì cuộc đời Đức Phật, nó biết được cái gì mà interest, cái gì mà nó thích. Thì sau khi nó viết ra thì hai cái tóm đó, nếu mà tóm nào hay nó được thưởng thì $1,000, thì có nước Mỹ nó mình cứ dùng tiền mình thưởng nó. Rồi tôi sẽ mua những cái máy game Xbox, Nintendo đời mới đó, mình cho nó thi. Rồi ví dụ như trong hai cái team mà team nào mà tụng chú đại bi mà giỏi nhất đó, thì được thưởng 1,000. Rồi từ từ tôi dụ lên tới tụng kinh Di Đà, tụng kinh này kinh kia, thì nếu mình bắt nó học đó, nó không học đâu, nhưng mình cho thi coi như là game, thì từ từ những đứa bé nó sẽ được học. Rồi tôi sẽ dạy những cái phương pháp cơ bản, vừa có chơi rồi trong đó những cái chương trình giống như là hướng đạo. Thì quý vị muốn ghi danh thì theo dõi cái trang web của tôi. Quý vị chỉ đưa các em lên liều trại và phương tiện di chuyển từ chùa Tầm Nguyên 1, quý vị tập trung có người đón về Tầm Nguyên 1, từ đó đi lên có khoảng 100 cây số, thì ở đó là có một cái dòng suối nó chạy trong miếng đất tôi khoảng 3,600 feet. Thì xung quanh dòng suối đó chúng tôi sẽ đặt những cái liều rất nhỏ cho cái tình tóm vô ở. Thì người lớn chúng ta cũng có một khu vực tu, người nhỏ cũng có, và chúng ta tu chung. Thì chúng ta tối đốt lửa trại và tu mùa hè ở đó nhiệt độ nóng nhất là 80 độ và ban đêm nó xuống còn 60, thành cái quý trưởng vào tháng 7 và tháng 8. Thì quý vị theo dõi trên trang web, nếu quý vị muốn con em quý vị đi vào cái hệ thống Phật pháp. Vậy cái bài học đầu tiên của chúng tôi là lên, chúng tôi sẽ nghe các em dạy chúng tôi. Ok, tại sao các em không thích đi chùa? Tại sao các em không thích đến với đạo Phật? Đạo Phật có cái gì mà làm cho các em mà không thích? Thì mình lắng nghe đứa bé nó nói hẳn, nó viết là những cái đó, rồi chúng tôi bắt đầu căn cứ vào những cái mà nó không có thích đạo Phật á, thì chúng tôi mới đem dạy cho nó. Tại vì các em không thích đạo Phật là gì? Khi các em đến chùa, vừa bước vô cái điện, các em mặc cái quần cột vào mùa hè, nó đi đạp đồ mất dạy, con ai vậy vô đây? Rồi có một cái cô đó, cổ đâu có biết đạo Phật là gì, cổ sinh trưởng từ Hoa Kỳ, cổ mặc cái đồ cái những áo zip và quần jean, cổ vô áo mở tay mùa hè cổ vô, mấy bà nó nè, mấy con quỷ sứ vô đây cũng lên nó thì chùa ra. Thành ra những cái đó là nó đuổi các em đi khỏi đạo Phật. Thành ra lâu nay chúng ta bắt các em nghe những cái gì các em không muốn, và cái sức cần của thầy là lắng nghe những cái gì mà các em không thích, đúng không quý vị chị không? Dạ. Cái đề tài tôi đem ra tôi giảng cho các em là tại sao các em trả nợ lộn chủ. Trả nợ lộn chủ là sao? Tôi hỏi ở Mỹ này, cái hại vô tôi đưa cái đề tài tại sao ở Hoa Kỳ này có người nào đi mượn xe của hãng Toyota 6 năm, 30 năm, mượn nhà của loan của nhà băng Wells Fargo, mà mỗi tháng đi viết cái check trả nợ cho băng ở bờ mẹ đi kèm, nó làm gì với người lấy gì? Tôi nói có, con mượn mẹ con 9 tháng tu mang, 3 năm bú mốt, 12 năm ở hệ thống high school, 6 năm ở hệ thống elementary, rồi tiền vô đại học, rồi nhà, rồi cửa, rồi xe. Tức là con trai mẹ con năm nay con 20 tuổi, tức là con nợ mẹ con 20 năm. Nhưng mà khi con lấy cái bằng kỹ sư bác sĩ thì mỗi một tháng con đem cái chết về con trả cho mẹ con bao nhiêu? Không có con gì nói được đây, cái đó một năm con trả cho mẹ con có một cái chết nói được đây, còn con trả cho hồi đi hồi nghỉ của con là mấy trăm cái chết. Thì phải là trả nợ lộn chủ không, đúng không quý vị? Rồi cái trò game đầu tiên, những em bé mà từ 9 tuổi tới 10 tuổi giờ mình muốn dạy cho nó hiếu, không dạy nó hiếu được. Thầy phải đụng những cục gỗ 3 kg, rồi có cái một cái đài, bắt đầu thầy nói em bé nào muốn chơi loại game này sẽ được thưởng 500, đeo cái đeo này có nghĩa nó có một cái thùng gỗ mà nó nặng 3 kg, mà mang như vậy mà em nào mà mang tới cuối cùng và đi đứng nằm ngủ đi cầu đi bắt tin gì cũng mang đó mà vẫn không có chịu bỏ ra đó thì sẽ thưởng được 500 đô, đúng không? Ý gì game nhưng mà rồi nó mang, tôi thấy chưa có đứa nào mà mang nổi tới 24 tiếng nó khóc la nặng nó đã. Thì tôi nói mẹ em mang con tới 3 tháng 9 tháng 10 ngày như vậy là mẹ con khổ cỡ nào. Lúc đó nó mình wow, điều gì hết, phải không? Dạy gì đó, chị không có gì muốn chị dạy cho con cái gì không? Tôi không dạy nó giảng sanh đâu, tôi không dạy nó thành Phật đâu, mà tôi chỉ dạy cho nó con hiếu, mà con hiếu với cha mẹ tức là kiêu hiếu với Phật, đúng không? Phải không? Thành ra nó đủ lên cõi trời rồi. Do đó chương trình của tôi là bắt đầu tôi độ cho người già có nơi để mà bọn cuối cùng trời vô làm Di Đà, thì tôi lập tiếp tục cái youth center để mà dạy cho các em con hiếu. Chúng ta đừng trách nó vì chúng ta vì cuộc sống Hoa Kỳ này nó ràng buộc, nhà nó bắt chúng ta ngủ 8 tiếng làm 10 mấy tiếng và ở với con cái chỉ có được 2 tiếng đồng hồ, thành ra về là lủi vô tắm rửa rồi hai hôm hai đêm một cái rồi nó vô phòng nó dắt rồi. Như vậy chúng ta giao cho người Mỹ dạy con chúng ta một ngày mấy tiếng tạm tiện, rồi con quý vị nó lên TV nó học mấy tiếng rồi ở nhà nó chắc, do đó sau này nó lớn lên nó không có tình cảm với quý vị, nó vừa đủ lông đủ cánh là nó tung cánh chim, nó lại đi nó tìm một tổ ấm mới của nó. Như vậy quý vị thấy rõ đừng trách con mình bất hiếu, mà tại vì chúng ta trách rằng cái xã hội Hoa Kỳ này nó không dành thời gian cho chúng ta để dạy dỗ con cháu. Từ nay chúng ta hãy nhìn lại thì những cái đề tài những cái lúc thiện nói chuyện rồi thì bên người lớn đưa ra những cái tại sao tụi con không gần gũi cha mẹ, tụi con về tụi con chào cái gửi về phòng, thì nó sẽ đưa ra những cái gì tại sao nó không thích gần cha mẹ, tại sao nó thích. Từ đó chúng ta được hai cái nền văn hóa, những người sinh trưởng tại Việt Nam và những người sinh trưởng tại Hoa Kỳ, đó là cái đường hướng thiện tương lai sẽ thực hiện trong tương lai. Nếu quý vị xuất bọt thì hốt ghi dành cho các con em đến học, được không? Đấy không? Đồng tiền đó từ đâu? Đồng tiền đó thứ nhất là tôi đáng tôi đi làm tôi sẽ để dành tôi cho thưởng, thứ hai là những vị nào mà cúng dường cho tôi sẽ dành số tiền đó tôi thưởng cho các em, và thứ ba nữa khi mà cái quỹ nào có phát tôi còn dư tôi sẽ dành cho các em. Thì như vậy chúng ta dùng cái trước thì dùng dục câu câu đó đến chùa, sau là dùng trí huệ để nhổ. Các em mà sau khi hiểu rồi từ từ đó, sau khi mà nó thấm mùi tương trao rồi đó thì lúc đó chúng ta mới cho nó, thấy không? À, như vậy là cái đường lối của thầy là thầy nhìn rõ. Nếu chúng ta không để mà hướng dẫn cái thế hệ trẻ sinh trưởng từ Hoa Kỳ đi vào Phật pháp thì 20 năm tới 30 năm nữa tất cả các chùa chiền do Phật giáo điều hành sẽ bị bán hết, giống như là người Nhật, người Trung Hoa họ đến đây và người Đại Hàn họ đến đây họ không biết, họ chỉ dựa vào thế hệ già, không có hướng dẫn Phật pháp cho thế hệ trẻ. Thì bây giờ thế hệ già nó qua đời, những người mà đã ở đây từ tuổi 1975, những người mà 70 tuổi thì không bao lâu họ sẽ đi vào cái sinh đạo Phật tử. Những người mà hồi ra đi lúc đó 20 tuổi thì bây giờ cũng đã 50 mấy tuổi rồi, 60 rồi, thì chẳng bao lâu nữa các em không thích chùa, và không thích chùa thì chùa lấy tiền đâu để mà duy trì hệ thống, quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy là tin lành càng ngày càng phát triển. Người ta gõ cửa từng nhà dù biết mình là Phật giáo để kêu gọi cho con em đến sinh hoạt, có không? Trong khi các em đến chùa thì chính các bà giải, các ông thầy ông kia mà Bồ Tát giới, các bà mà thọ giới đợi đầy chùa để kia, các em bằng những cái móc lò, bằng những cái hái mắt, bằng những cái xí, các em vô ăn thì ngồi coi như các em không có đem tiền, thành ra các em là gánh nặng, đối xử rất là kỳ thị. Do đó cái đó là chúng ta phải nhìn lại tại sao các em không thích, vì các em đến với tinh làm muốn mặc cái gì cũng được, muốn làm sao cũng được, và các em thoải mái ca hát không bị gò bó. Như vậy từ nay chúng ta phải chấn chỉnh lại cái hệ thống Phật giáo mà đã đào tạo cho gia đình Phật tử đó là lỗi thời cách đây là 60 năm rồi cái gì đó. Thì đó, tôi rất dành nhiều thời giờ thì tôi đã cố gắng được làm cái gì để tôi tạ ơn là Phật, vì tôi nhìn biết không có thế hệ đó thì chùa chiền sẽ đi vào ngoại diệt và tất cả sẽ bán hết vì nợ lần. Bây giờ quý vị dám bỏ ra bạc ngàn cúng chùa, dám bỏ ra bạc trăm cúng chùa, xin hỏi lại cháu nội cháu ngoại quý vị nó dám bỏ ra 20 cúng chùa không, dám không? Nhưng mà nó bỏ ra 1.000 đồng nó mua cái computer, nó mua khen, nó khen, đúng không? Đó là những cái mục tiêu chúng ta cần chấn chỉnh lại để bảo vệ cái Phật pháp trường tồn. và cái bánh xe trí huệ, bánh xe chánh pháp của Đức Phật vẫn tiếp tục lưu diễn càng ngày càng lâu. Đó là trả ơn Đức Phật đâu quý vị ạ. Bảo đảm quý vị lên, quý vị còn thích tại miếng đất có đó, trên là núi, dưới chân núi là suối, chúng tôi mua đó, nó nằm ở trong miếng đất của chúng tôi, nó là 33 mẫu, rất là đẹp. Thì bây giờ tôi sau cái phát tu này về, tôi nghĩ sẽ hơi thời gian mà tôi mới lên, tôi tiếp tục tôi xây dựng những cái để đón tiếp phát tu, còn tôi rất là cực. Vừa xong cái đó tôi phải bay qua cái sự tôi giải tiếp những tăng ni tôi bên làm đi là ở bên Dương Tình, và nó đi giống như cái máy sức người có hạn, nhưng mà cha già con dạy chơi vơi, cha làm gần chết con chơi suốt ngày. Hồi tối thì hăng lắm, thấy một đám mấy đặt đặt lai đặt ma rimbo sao ghê trở lại tôi mừng, nhưng mà việc mình 2 giờ sáng chết rồi. Cha già con dạy chơi vơi, cha làm gần chết con lên con chơi suốt ngày. Thấy một đám mấy ông sinh viên mình nhỏ nhỏ mừng thì mừng thiệt, nhưng mà nghĩ lại là rụng rời cười bắt đầu. Sư ông hứa tiền bạc là bảo đảm không có việc đâu, không có quỵt đâu, nhưng mà sư ông muốn là coi như cái ngày mãn phá trên cộng rồi còn đấu nhau nữa. Hôm nay nó có nhiều người, nghĩa là nên đấu chứ phải mình con dẫu về kinh, nhưng mà có người trẻ hôm nay có đứa 5 tuổi đi tu nữa đó, giờ nó nghe nói gì nó ba nó ra giật cái tụng đệ đi với tụng thầy đệ đi, thế ba nó thăm năm trăm nó tụng cái mình, cái mình cái gì nói làm gì vậy, có nó tụng trường hợp thì đó ăn cái tuổi này nó thua cái chú thầy bắt nhỏ biết được nhỏ tụng nữa biết tụng ngắn được. Để là nhỏ ra mà bắt gặp nghe chưa, không nghe hả, sao ngu quá vậy, tụi con hỏi gì với con có thuộc không, không thuộc. Mình nhỏ hơn mình chết đập người châu được châu xong này muốn có vậy, mình vậy hỏi là con có thuộc và con không thuộc. Bởi vậy mình có cái bệnh ha, mình bắt con mình làm theo ý mình, chứ là mấy bà mà đã lớn lớn rồi đó, bà một lần có gọi điện thoại là con cũng biết thề con trời sập tối trời sập ở đâu, mà tận thế chưa tới tháng 10 ngày ngày tháng 12 ngày mấy chưa, không phải phải nghe vào được trình trăng không phải. Tự nhiên con đi làm về con thấy cái con gái của con nó đang ở học high school, mà nó dẫn một cái thằng bồ về, nó thằng bồ Mỹ về, nó ngồi nó đóng cửa ông thầy ơi, con thấy trời nó đảo lộn rồi con tiến gọi điện thoại con kêu cảnh sát nó nói con này bao nhiêu, nó con này 18 nó còn 18 rồi nó không có quyền. Thầy ơi bây giờ thầy có cái chú nào đọc cây nói thầy cái thằng cho nó quên cái thằng Mỹ đi. Tôi nói khoan, tôi có chú nhưng mà tôi hỏi con câu, tức là trước khi đọc chú này là cái người hành giả phải là thân khẩu ý giống nhau, miệng nói sao là tâm làm vậy, nó có đàng hoàng thầy đàng hoàng thiệt không. Cái chú này cô làm 3 tiếng là cái thằng Mỹ nó bỏ chạy, và bà cái cô gái cô thấy thằng Mỹ nó ghét liền, và nó hay vậy thầy cũng bảo đảm thiệt không. Nhưng mà người này á là miệng nói sao bụng làm vậy, nó nói con bảo đảm con sư giọng nó quan nó ra này hết. Tôi hỏi vậy cái hồi đó cô lấy chồng là 50 tuổi thì nhà con 16 tuổi, bà lấy chồng 56 tuổi mà con là 18 tuổi mới dẫn bồ về, như vậy là bà tụng 1 triệu biến cũng không linh nữa. Hồi đó ai cấm bà, bây giờ bà cấm con bà, có đó không đó. Thành ra nhiều khi nó tụng chú không linh là tại vì mình hồi đó là ăn trộm, mà bây giờ là giữ thằng con ăn cướp. Bánh nghe có chú linh quá, có tự dễ ăn tôi hỏi xin lỗi, tôi lấy chồng 50 tuổi, giờ 16 tuổi, 16 tuổi tôi lấy chồng rồi, mà con tôi 18 tuổi tôi giờ thấy nó là bé đi, không có được. Cái tôi nói vậy, cái nhỏ nó làm sao nó nghe đến chồng nó nói, ngày hôm sau nó bò lên đi, tôi nói, nó nói, master number one. Tôi có cái tài vụ, vậy mà vụ cho người lớn, vụ mấy bà già là vụ sao? Hồi tôi mới xuống núi đó, quý vị biết thân á, thì đi cái xe đời Corolla 87 hai mấy năm, ở từ cái thất hàng trường xuống thì có cái quần áo che tôi không có gì hết tội á, ở trên cái núi thì bà chia là xuống nhìn qua thì các thầy mà để mà chư vụ Phật tử là có ca sĩ rồi có Barry Bay Nai rồi có Esa, còn mình nghĩ đôi tiện đâu mà muốn tôi hỏi cái là mình không làm được cái đó, còn mình cũng không có hòa thượng nào đỡ lưng. suy đi nghĩ lại, ngồi thiền mấy ngày để suy nghĩ à mình có cái chi quay mối. Vừa cái bắt đầu ra một cách ấy, là các người cái trường kinh tế nó tôi có in một cái hàng nhỏ nhỏ quảng cáo thầy núi ở Hoa Kỳ pháp danh là Thích Không Tên, chi coi tử vi chỉ tay tướng số, không trúng không lấy tiền, thấy không, không trúng là không lấy tiền, mà coi cho 1,000 người đầu tiên là free, ghi danh trước sẽ được trước đi sao sao trời ơi, to tết đó nó lại dù tôi 2,000 nữa. Đó là cái chiêu dụ mấy đứa đệ tử đầu tiên của tôi. Nhưng mà khi mà tôi coi đúng rồi đó, sau này những đứa đó coi đứa nào tôi ghi tôi không coi nữa, chỉ coi cho những đứa chưa ghi đi, thấy không, đó là cái chiêu của tôi. Còn đối với con nít á, dùng game, dùng tiền, dùng những cái tế nhị mà đưa nó đến cái Phật pháp đó. Thành ra ông Phật ông cũng tha thứ, tại vì tôi nghĩ hồi xưa Phật á có em là Nam Đà đó, mà ông dụ tu đi rồi anh sẽ lấy cứu về trời cho có không, và ma nó già con chiến quả tu đà hoàng đi rồi ta sẽ giả ai mang cho. Thì cái chuyện mà tôi dụ đi coi mối để mà đến với Phật, cái chuyện với Phật ông cũng tha thứ, gì tôi chưa dụ đấy, tôi chưa dụ đi vô đây tu rồi gã chồng gã vợ gì đâu, nhưng mà tôi chỉ dụ vô coi mối thôi nhá. Bây giờ tới giờ chưa quý vị, à không biết là mấy người ở trong thành phố họ đến bao nhiêu giờ họ đến vậy, bây giờ mình cứ làm lễ là sao, thấy không, rồi thôi thì còn chúng ta chuẩn bị làm lễ. Bây giờ khỏi cần lấy kinh, nghi thức tắm Phật rất là đơn giản, chúng ta nguyện hương rồi thầy ký tâm lĩnh lễ 3 lần rồi chúng ta đọc chú đại bi ai cũng biết, cái đó thầy đọc chú Bát Nhã theo cái âm Hán Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Bát Tịnh Đại Bồ Tát cho ai cũng hiểu, rồi bắt đầu thầy đọc cái kệ tấm Phật, là kệ tấm Phật xong là bắt đầu thầy trò chúng ta là mỗi người đứng lên và thầy vẫn tiếp tục đọc và bắt đầu ban pháp khí. Mà khi mà họ bắt đầu mà thầy đọc cái chú này ban pháp khí, chuẩn bị là tất cả những pháp khí địa chung chống linh tất cả mọi thứ, và chúng ta bắt đầu chuẩn bị, và khi đó ban pháp khí sẽ đến ở đây đánh và dẫn đoàn đi ra. Chúng ta sau khi đi ngang đây sát một cái thầy dẫn đến trực đứng và chúng ta đi ra ở ngoài công viên để chúng ta đi nghĩa Phật 3 dòng và chúng ta trở về. Mà trời nắng thì thầy cũng thoải mái 1 dòng thôi, đi ra 1 dòng quanh trở vô được không? À như vậy thôi, cái 3 dòng thì nó đen cái đầu nó không có đẹp, dạ 1 dòng thôi hả? Con hỏi gì? Có khi nào mà chúng ta có lễ tắm Phật lớn không? Tắm Phật con, vậy thì mà xuống thì kể cho nghe. Quý vị thấy rõ là Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ông Phật Thích Ca mà trước khi ông thành Phật đó, thì ông cũng là phàm phu mà từng ở dưới địa ngục như là chúng ta ở trong 3 đường ác. Mà sở dĩ có lễ tắm Phật con là sao? Phật con của người ta là có nghĩa là Phật tử, phải không? Mà Phật tử là ai? Là chúng ta đây. Mà chúng ta là sao? Chúng ta hàng ngày phải tắm, tại vì chúng ta chứa rác, chứa rến, chứa đủ thứ dơ bẩn nhiều lắm, phải không? Thành ra là quét bẩn trừ bụi. Thành ra một ngày không phải là tắm ngày này đâu, nhưng mà nếu mà năm cho 8 lần thì không được. Bây giờ theo cái lực của tỳ kheo, Đức Phật nói rằng tỳ kheo ni mỗi 15 ngày phải tắm 1 lần, đó là cái nghĩa Đức Phật muốn chỉ rằng phải tắm gội thân tâm, tâm sạch, bỏ đi những cái gì dơ quế, hiểu chưa? Như vậy 7 bước chân của Phật mà ông Phật niệm ngã mạng lắm, ông vừa sanh ra cho ông đi 7 bước, ông nói câu này: thiên thượng thiên hạ vi ngã độc tôn. Hồi đó thì nghe câu đó thì ông Phật này quá ngã mạng, nhưng mà thật ra nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh, trên trời dưới đất trên trời dưới đất chỉ có cái ngã là lớn nhất. Cái nào lớn? Cái đất cũng không lớn, cái bản ngã của chúng ta mà lớn. Bây giờ tôi hỏi ví dụ nè, ở trong chùa tôi có 4 người đệ tử mà 4 đứa nó gây lộn nhau là do cái gì mà gây? Vì 4 cái bản ngã nó đụng nhau cúp nó gây. Rồi bây giờ tôi xử sao? Nếu mà trong 4 đứa đó tôi đem hạ bản ngã, hạ nhục 1 đứa nào, nâng cái bản ngã nó kia lên là tôi mất ngay người đệ tử bị hạ xuống. và tôi biết cái người đệ tử nâng lên trở thành là nịnh thần, có không quý vị? Thì bây giờ cái chỉ thật làm sao trong bốn đứa nó đang tranh chấp nhau vì tham sân si, thì tôi làm sao giữ nguyên bốn cái bản ngã nó mà không đứa nào bị mất bản ngã hết, thì nó ở lại chùa. Đó là cái kỹ thuật của thầy trụ trì. Nếu mà con duyên một cái bản ngã nào thì đứa đó sẽ bỏ chùa, và cái đứa mà được thắng thì nó sẽ thừa thắng xong lên, nó sẽ ăn kiếp cái đứa khác. Thành ra từ nay ở trong nhà ba bốn đứa con nó đụng nhau mà tụi con mà xử đứa này thắng đứa kia thắng, là tụi con chưa phải là đệ tử Phật, vì nó đụng nhau là do cái bản ngã. Thiên thượng thiên hạ di ngã độ tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất không có cái nào cao bằng cái bản ngã của chúng ta, đúng không quý vị? Đó, hôm trước trong đàn này nó cũng có chứ, bốn sư chú cũng đụng cực, thầy không lai lên, nhưng mà đứa này đổ thừa đứa kia đổ thừa đứa nọ, cuối cùng thầy không lai mới nhắm mắt và lắng nghe. Cuối cùng nếu xử đứa nào thắng đứa nào thua đây, rốt cuộc thầy quy trách nhiệm cho ai quý vị? Cho con ma. Tự nhiên đứa này nói cô kia nó giật mình, đứa nọ nói cô kia nó giật mình, rồi nó bật mình, đứa nào thì tự nhiên bình thường nó đụng chạm rồi nó có cái giận nhau. Thì thầy gọi hồi này nó trong này phải có ma, mà cái này sự thật là có ma. Tôi đem cái chuyện đi xin nghe thủy, tôi hồi là còn là giáo thọ của thiền viện Viên Chiếu vào thập niên 1980 tới 89 là cái năm cuối cùng của Không Giảng. Thì thời đó tôi đã qua Mỹ rồi, thì bà chị tôi và cô Hạnh Đoan là em út của tôi là hai người tu thiền, mà lúc đó bà chị tôi là ghét nhất là đồng bóng, mà bà chị tôi giảng pháp là nó ghét nhất là cái đồ ông lên bà xuống. Thì bữa cổ đang giảng như vậy, ai lại để biết nghe thì xin thủy hồi đó tôi lại coi đúng là nghe cà cà. Thì bữa đó cổ với cô Hạnh Đoan đang ngồi đó, thì thầy Chí Châu mới viết thư kể cho tôi, nó không lai chị con á, như Thủy và Hạnh Đoan á, à, mới vừa bị ma nó làm trong trận. Tôi nói ủa sao lạ vậy, bảo là thiền sư thuyết thiệt lên bắt tòa giảng cả ngàn đệ tử, trong khi đó và thượng trúc lâm là thầy mà giảng chỉ dày 300 còn thua như Thủy nữa, tại sao mà bả giờ mà bả lại lên án quỷ thần? Ông nói là bữa đó cổ đang giảng cổ lên án quỷ thần, thì cổ về cái thất cổ nằm cổ giọng cổ ngủ, thì có một người đệ tử nó bị con ma nó nhập vô, nó nói này ni sư khinh dễ chúng tôi là hạng quỷ thần, nhưng mà chiều nay đó ni sư có tên không? Cổ nói tên gì? Tôi sẽ làm cho hai chị em của ni sư gây lộn nhau. Cái ni sư mỉm cười, tôi lên pháp tòa giảng 5-6 năm nay tôi đâu có sợ cái chuyện đó. Rồi em tôi là Hạnh Đoan, nó cũng là dân thiền sư vô Viên Chiếu từ hồi 16 tuổi, ở trong mười mấy năm rồi, làm gì có cái chuyện mà bị mấy ông gạt. Ông nói được rồi, tên không? Thì ni sư nói nếu mà mấy ông làm bất ngờ phục kích thì quả mai chúng tôi còn nổi mùa đề gai. Còn bây giờ ông cho biết trước bao lâu mấy ông sẽ làm cho chúng tôi gây nhau. Thì con ma nó nói từ đây tới chiều thôi, không quá 6 giờ chiều hai chị em xuống đánh lộn nhau. Ni sư tự tôi là giáo thọ coi cả Viên Chiếu, giảng cả Thường Chiếu, chưa có một bà ni nào thời đó được quyền ra giảng cho tăng mà tôi đã ra giảng. Thì như vậy tôi thắc mấy ông đó, và ni sư Như Thủy nó kêu Hạnh Đoan lại và nói nhỏ nhé nha, có con ma nó nhập vô nó đang thách đố với chị em mình đó. Cái hai người kêu nó chi má chí lắm, nó giữ nha, hai chị em mình không có nói chuyện với nhau. Thì đâu tới 4 giờ có một cái đoàn truyền hình của đài Sài Gòn băng tần số 9 nó xuống, nó đóng phim mà chuyển từ Lan và Điệp, mà nó vô đó nó mượn cái cảnh của Viên Chiếu đó, đó nó ruộng sao đó, à, để cho Lan đóng và Điệp như bức chi chuông gì đó đại khái vậy. Thì nó mượn cảnh đồ sư cô rồi nó đóng, thì nó đang mượn thì cô Hạnh Đoan thì cũng nằm trong băng gãy. Thì chiều đó thường thường đó là cổ làm từ 2 giờ cho tới 6 giờ thì 4 giờ đài truyền hình vô. Thì Ni sư Như Thủy là giáo thọ thì nó vô nó liên lạc nhưng đức chị Như Thủy để nó xin phép, thì mấy cô lớn biết Hạnh Đoan đang làm người đẩy không biết. Thì quý vị những người nào mà đã đến Viên Chiếu những năm đó, mấy cô mặc đồ giá tre vô như là hành khách đại hiệp, đúng không? Miếng này cách miếng kia cách là giá bằng chỉ tay. Do đó cô Hạnh Đoan cổ đang cuốc đất ở làm ở băng rẫy, thì cái đài truyền hình nó vô là cô Như Thủy cô đâu có thông báo cho Hạnh Đoan. Thì đài truyền hình nó đặt camera bốn phía để nó quay cái cảnh là Điệp đi vào thăm Lan, mà Điệp đang đứng ở đó thì cái của Hạnh Đoan cổ đang cuốc đất, thì cũng vô cũng thấy cái lạ đó, thì cổ cuốc một cái nó làm cái tẹt, tức là nó đắt từ ở đây cái nguyên giải của người nữ này rồi đó. Thì đài truyền hình nó đang chẻ ống kính, thì Ni sư Như Thủy đứng nói đứng xa, nhưng mà nó không cho Ni sư Như Thủy đừng, chúng tôi đang on air, chúng tôi đang action. Thì Ni sư Như Thủy cái là giấu về Hạnh Đoan nó chứ đâu biết đó. Nó giữ tay nó chào, mà càng chào thì càng thở ra. Tại vì hình chỉ là Ni sư tức quá, mình chạy được tan cái bếp. Anh đó nói em làm gì kỹ thế nè, tán lời cái nữa. Cái lúc đó cô ba mới nhập vô, ha ha ha, cho hai thiền sư muốn nhập về. Đó là chuyện thật với nhau quý vị. Thì bây giờ tôi thấy bốn cái đệ tử tôi nó đang nghĩa là nghiêm trang, nghĩa là nó đang sắp chuẩn bị nhau. Đứa thì đòi về nhà để cưới vợ, đứa thì đòi coi như xả giới ra kiếm giới làm, đứa thì đòi về sống với vợ với con. Thành ra tôi biết sao bốn đứa thì có bốn cái bản ngã, mà tôi làm sao tôi dẹp đứa nào tôi cũng chết. Bốn đứa đều là bốn ngón tay của tôi chặt món nào tôi cũng chết hết, phải không? Thành ra tôi nhắm mắt hồi tôi nghĩ cái gì mà nó quỷ thần tôi cái con này, cái con, cái người thì tôi mới hỏi ai, ai là người gây ra cái cảnh này, phải trả lời cho con biết tại sao mà tu hành mà không thấy kinh. Tôi nói còn ma gì, có phải là từ khi tụi con vô trong đàn để tụi con thấy là chuyên môn mất vết mà mất một vết không? Cái bốn đứa nó dạ đúng rồi thầy, tự nhiên tụi con ở bên làng Di Đà kia thì mất hai chiếc, mà làng Di Đà này chuyên môn mất một chiếc không. Tôi nói á, hồi kia này thầy nằm ngủ rồi mơ mơ thầy thấy có ma cục giò nó đi cà thọt, nó là cái lõi không thầy, tôi phải làm gì đây? Ông là thương thế linh Việt Nam Cộng Hòa hay sao? Ông muốn xin Mỹ gì đây để tôi chờ tôi xin cho ông? Nói không, tôi là một thằng Mỹ, hồi đó cái nhà hàng này nè, hồi xưa cách đây 10 năm đó một nơi là hưng thịnh, chỗ này là nay lớp giải lầm, bữa chúng tôi uống rượu rồi dành gái bắn tôi gãy một giò, thành ra tôi nói cho ông biết là tôi chỉ mượn một chiếc dép, tôi nói à té ra ông là ông chủ mà coi như rộn dép của làng tôi hàng kia, tôi cũng mất một chiếc à, còn được một chiếc. Thành ra tôi nói nhưng mà tôi mới nghĩ ra có lẽ lâu nay chúng tôi về đây lo cho đệ tử người dương ăn đủ thứ mà người âm không thể ăn. Tôi hứa với ông ngày mai tôi kêu đệ tử tôi làm một mâm tiệc lớn và cúng kiến. Nó có cái cảnh thấy cười đó, là đồ nghề làm á, ba bốn người làm cùng để một cái thua đó quay qua quay lại uống nước là nó mất, nó giấu mất đã đừng rồi thôi tìm lại muốn làm cho cũ. Cái chuyện này những người thợ làm cái này chú xây phương thì những người này đều bị giấu hoàn giấu, kể cả giấu đồ của tôi nữa. Thành tôi nói tôi về để hối lộ cho nó ngày mai nếu mà mang cục giò, phải không? Đó. Thành ra nó có cái đó, khi mà tôi đổ thừa cho đó cái là tụi nó đứa đi mua đồ ăn, đứa đi lọ bàn, đứa lọ kia. Thành sau khi mình đổ thừa cho con ma nó là đây nó sẽ kém ma. Thành nó bốn đứa nó thương yêu lại với nhau, phải không? Giờ đổ thừa cho con ma xíu nhé. Đó là cái mà tôi nói cho quý vị nghe. Tiên thượng thiên hạ chi hải độc tôn, rồi nhất thiết chúng sanh gia trị Phật tánh. Vậy chứ ông Phật á, ông sanh ra đời, ông ra cái ông đi hay là ông nằm lơ ve như người đời mình cái gì, ông đi phải không? Cái chuyện đó mà giảng cho quý bà thì quý bà tin, nhưng mà giảng cho những đứa sanh trưởng tại Hoa Kỳ nó tin không? Không tin. Nói khoảng khoa học, mà còn cái khoảng khoa học nữa là có 8 con rồng, bát Vũ Long phun nước, bốn con thì phun nước ấm, bốn con thì phun nước lạnh. Bây giờ con rồng có phun mạnh không quý vị? Cái dòi xe của lửa kia là gì? Dòi rồng. Bây giờ tôi cho một cái dòi rồng thôi. Một đứa bé nó hỏi tôi khi tôi giảng pháp tại Hoa Kỳ ngày lúc tôi nói gì ra còn pháp. À xin lỗi thiệt không ai, một cái dòi rồng xịt cái nhỏ đã chết rồi, cái làm gì mà 8 cái mà còn sống, mà còn đi được 7 bước. Sau đó tôi quê quá già, tôi xin lỗi, nó cho tôi 3 ngày tôi suy nghĩ, sau đó tôi kêu nó là tôi giảng lại. Dòi rồng là cái gì? Khi một ông Phật con sinh ra đời là phải đứng dậy và chịu được bát phong. Cái dòi rồng, bốn cái dòi rồng mà thổi nước nóng là được, mất, hơn, thua, phải, quế, di, nhục. Bốn dòng nước lạnh là khi mình thua là lạnh, mà khi mình thắng là gì? Là ấm. Khi mình sẽ tốc lên là ấm, khi già xuống là lạnh. Thì cái người ông Phật con là phải chịu được, được, mất, hơn, thua, phải, quế, di, nhục mà đi giữ thì mới thành ông Phật thiệt. Còn nếu mà ông Phật ra mà bị được, mất, hơn, thua, phải, quấy, khen chê, làm cho ngã đục thì kêu là Phật chết là chúng ta, phải không? Phải không đó? Rồi còn hãy bước vào cái gì? Bước thứ nhất là địa ngục, bước thứ hai là gì? Ngã quỷ, bước thứ ba là súc sanh, bước thứ tư là Atula, đúng, Atula. Bước thứ năm là người, bước thứ sáu là trời, bước thứ bảy là niết bàn, là cực lạc, là vô sanh, là không còn tất cả cái nghiệp chướng ở trần ai. Như vậy Phật bước thứ bảy là cái bước là ra ngoài ba cõi, hiểu chưa? Đó là giảng cái thứ nhất, còn giảng cái thứ hai nữa. Đức Phật có bảy chúng: sa di, sa di ni, u bà tắc, u bà di, tỳ kheo, tỳ kheo ni và Kisamani. Đức Phật ra đời sẽ độ cho bảy chúng từ những cái đó hoa. Một hoa sen từ đâu mà có? Hoa sen là những cái bông hoa sống ở trong những cái hồ nước trong hay là nước đục? Nước đục. Nước càng dơ, hoa sen càng đẹp. Thì như vậy, một ông Phật con được tái sinh trên cõi hoa sen, là cái hoa sen đó là phải ở trong những dưỡng bùn. Những đó hoa sen đó phải ở từ những mà bị trồng bỏ. Những đó hoa sen đó phải ở từ những ông tuyển ông tử về Việt Nam cưới vợ, bị vợ qua đây, vợ anh đã làm để em sang đây mà mới tìm đến tâm bảo. Thì như vậy, nước càng dơ, càng quế, càng động bao nhiêu thì hoa sen càng nở. Như vậy là mày là đổ cái thứ nước đổ lá sen. Cái người mà tâm không dính mắt, tâm vô sở trụ thì người đó được kể là nước đổ lá sen. Mà người nước đổ lá sen được đổ gọi là tâm vô sở trụ. Mà tâm vô sở trụ thì thương ghét đừng để lòng, nằm vững hai chân ngủ vẫn là niệm Phật Ta Muội. Như vậy chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ quá sanh. Nhân dân cõi cực lạc là quá sanh từ đâu? Từ hoa sen. Mà trên cõi cực lạc có bùn không? Có đồ dơ không? Vậy hoa sen sao sống? Phải hiểu lại quyền nghĩa thế này. Muốn về cõi cực lạc là không phải thai sanh. Thai sanh là từ thai từ bụng mẹ. Chúng ta bây giờ đã là thai sanh rồi, là lớn rồi. Chúng ta là quá sanh. Chúng ta sẽ ở trong một gia đình bị con dâu hết thổi, bị thằng rể khiên dễ, bị vô chùa thì bị đẩy xuống ban nhà bếp. Ban nhà bếp thì các bà trưởng bếp mà ăn hết. Chúng ta sẽ dùng những cái chất lượng đó là bùn để chúng ta quá sanh trên hoa sen của Đức Phật. Chúng ta đi từ bước, bị cái bà nhà bếp nó chỉ một câu và bước một câu, bị cái ông thầy quở một câu bước một câu, bị người bạn đạo quở một câu bước một câu, từng bước thầm đi đúng bảy bước, đó là quá sanh trên hoa sen có cực lạc. Giờ hiểu chưa? Đó là bài pháp tôi giảng bữa nay đơn giản nhưng mà rất là phê. Thấy bỏ nè, đọc đến hay gần bùng mà chẳng hôi tâm mùi bùng. Mình nghĩ đó là chúng ta quên nắng vừa đủ đen cái đầu chúng ta mới cạo, phải không? Tại vì chúng ta đi qua ngoài tiếp tục Sài Gòn mà tôi có cảm nghĩ khi đứng trong cái tôi ngồi tôi đánh không khí á, thì tôi bảo đảm nếu mà đi hàng một mà cho cái sĩ đi theo luôn đó là cái đầu vẫn lui được hết một mai để nó gì có tên không rồi đó. Nhưng mà giờ chúng ta nhớ là đi ra ngoài nghiêm trang, không có nhìn qua nhìn lại, nhìn thẳng cái ốc của người đi trước như vậy thôi. Và nghiêm nghị chúng ta đi đây để diễn tả cái hình ảnh của đệ tử Phật Quan Nghi Tế Hạnh. Nhớ nha, ngày mai mà ai mà đi đó mà liệu sức khỏe không xong đó thì ở nhà. Tôi nói cho biết ở ngoài kia ở Westminster cái vùng đó nó mát hơn ở đây 15 độ, thì nghiên cứu nhiệt độ là 15 độ. 8 giờ sáng mai là sau khi ăn sáng chúng ta phải tụng Hoa Nghiêm xong là thầy cho ăn sáng lúc 7 giờ, để đúng 8 giờ là bắt đầu thầy cho xe lên xe bớt. 8 giờ đúng là xe bớt nó là đi nó đón. Có những Phật tử họ hỏi tụi con cư sĩ có được đi không? Được đi, nhưng mà quý vị phải đi bằng tự xe cộ của quý vị. Nhớ nhà trong này có những tu sĩ là có xe ở đây bà con, mà mình đã đi xe bớt rồi á thì mình cho những người ta ké ta đi. Ngày mai những người nào mà có chuyến bay vào buổi chiều chủ nhật, sáng lên nghiêm xong, vừa tụng lên nghiêm xong tôi xả giới cho quý vị đó. Quý vị xả giới không phải là xả y, cái bộ y này quý vị giữ làm kỷ niệm nha, quý vị giữ làm kỷ niệm để dành có thời gian tu những pháp tu tới. Rồi quý vị nhớ là ngày mai người nào sức khỏe không tốt thì thầy yêu cầu đừng đi, ở lại làng. Còn người nào ngày mai mà phải đi bay về ở những chuyến bay ở tiểu bang xa thì ngay sáng sau khi tụng kinh xong lăng nghiêm tôi sẽ xả giới và quý vị sau đó đi về dưới. Và quý vị phải tập trung sau khi hoàn mãn chương trình đi khách thực về ghé thăm tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thì chúng ta về nhà tiệm hội để cho các bạn đưa đón, họ đưa ra phi trường theo như cái chương trình mà đã quý vị đã có cái chương trình chuyến bay. Nếu được thêm xe mới trở về quý vị sẽ mất hai tiếng đi, hai tiếng về. Quý vị hiểu rõ chưa? Đó, thì ngày mai chúng ta chút nữa bây giờ đã là 12 giờ mấy rồi, không có gì về ship y nhưng mà mặc áo hậu để xuống nhà ăn. Lúc này sự việc ship y nhưng mà mặc áo hậu. Bác sĩ có thể nói gì? Xe bus sẽ có đánh từng con số một. Quý vị nào lên số nào thì trở về số đó, đừng có lộn xộn nha. Chúng tôi sẽ sắp theo số. Mình nhớ rõ, xe bus nó có số 1, số 2, số 3, số 4. Chúng tôi dán rất rõ. Hãy mình lên số nào là mình sẽ trở về số đó, đừng có đi lộn xộn. Trừ khi những người nào mà họ ở lại đó thì chúng ta bổ sung cho những người khác muốn có gian liên lạc thì chúng ta cho. Ngày mai sau khi sáng tụng lên niên xong, chúng ta xuống chai đường ăn sáng xong và chúng ta kết lại lên xe bớt liền đó. Thành ra bây giờ đã 12 giờ mấy rồi, thôi quý vị trở về chỗ ở rồi quý vị sẽ giải y và đồng thời mặc áo hậu đi xuống dưới để mình kết lại ăn cơm. Rồi chiều nay chúng ta theo cái chương trình thì sẽ coi cái chương trình mấy giờ đó, tôi không nhớ không lầm là bắt đầu bây giờ tôi sẽ thuyết pháp tiếp 3 giờ phải không? Dạ, cho quý vị nghỉ ngơi rồi 3 giờ ở lại đây mình thuyết pháp tiếp. Dạ. Rồi quý vị trở về chỗ ngồi đi, không được thầy thuyết pháp. Bây giờ là 3 giờ mấy rồi. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời quý vị Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay. Cái tựa đề là phiền não từ đâu đến.
Nam mô Bổn Sư
và các Phật tử ở Âu Châu, Úc Châu, Canada và Đông Nam Á, trong đó có các Phật tử ở Việt Nam. Vì những cái băng đĩa này sẽ được phát lên internet thì tôi phải có lời chào như vậy. Phiền não từ đâu đến? Ở trong tất cả những cái mà chúng ta đối diện với phiền não là chúng ta đến từ con mắt và đến từ lỗ tai. Đến từ lỗ tai, bây giờ tôi phân tích đến từ lỗ tai trước. Khi một cái âm thanh vừa phát ra, nó đến cái lỗ tai chúng ta thì nó sẽ rơi vào trong ba trường hợp. Vô thức nghe. Cái lỗ tai không, người ta gọi là gì đi? Hả? Nhĩ thức. Nhĩ thức, ai có nhĩ thức? Tất cả con vật, con người, loài hữu tình, tức là loài mà có tâm, có cảm giác, thì Đức Phật phân chia chúng ta là loài hữu tình, loài vô tình, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, phải không? Thì cái loài chúng ta là cái loài có tình cảm, mà cây cỏ là cái loài vô tình. Rồi cái loài mà hữu tưởng là loài có tư tưởng và loài vô tưởng. Thì những cái loài vô tưởng như loài nào? Thí dụ như giờ con mọt. Con mọt nó được cây, nó mối, nó cũng là một loài. À, nó vẫn sống nhưng mà nó không có cái sự mà suy nghĩ để mà như chúng ta. Con sứa ở trên biển nó vẫn di động nhưng mà cái loài đó, đó là không có tư tưởng. Như vậy một đứa bé vừa nhập thai mẹ và sau khi 9 tháng nó trong thai mẹ để chào đời, đứa bé nó vừa lọt ra khỏi lòng mẹ thì người mụ đánh cho em bé một hai cái để nó khóc ré lên. Và khi nó bé lên rồi, sau khi nó khóc cái cơn khóc rồi thì nó nhìn lên thấy ánh đèn ở trong phòng mà bệnh viện, đứa bé nó nhau nhau mắt có không quý vị? Thì cái thấy đầu tiên đó là cái thấy của nhãn thức. Nhưng mà nhãn thức không thì chưa có phiền não. Rồi cái bà mẹ ôm nó lên, nó thấy lạnh và nó khóc, thì bà mẹ nói nín đi con, nín đi con, nín đi con. Thì cái âm thanh đến lỗ tai của em bé, cái đó gọi kêu là nhĩ thức nghe. Nhưng mà nó không phân biệt được đó là tiếng mẹ, đó là cái tiếng gì. Vì nó thiếu một cái nghe nữa là hữu thức nghe. cái nghe đầu tiên mà chúng ta những em bé mới lọt lòng cho tới khi 6 tháng, cái nghe đó là cái nghe của nhĩ thức mà không có cộng với cái ý thức. Chúng ta vì cái ý thức mà chúng ta mới phiền não. Chúng ta đi chùa rồi chúng ta dạy cho tới nội cái quả chúng ta niệm Phật đi con, niệm Phật là giỏi, niệm Phật là hay, rồi làm hoài do đó chúng ta đưa cái tập quán của chúng ta truyền cho đứa cháu nội niệm Phật đi, bà khen thì từ đó nó mới cho rằng cái câu niệm Phật là tốt. Mà hát là nghe ai chữ thề đừng, mày cũng đừng ra ngoài, mày ra ngoài mày chơi mày đọc cái chữ thề, nó cho cái chữ thề là xấu. Chứ nguyên tắc nó nhỏ vừa sanh ra nhân chi sơ tán độ thiện, nó không cho câu chữ thề là xấu hay là câu niệm Phật là tốt. Chỗ đó có gì để phải không quý vị? Rồi người nam chúng ta khi mà mời một người ăn là nó sanh vào ở miền Nam Bộ, những tỉnh miền Tây, là gặp ai ăn ê làm đại ba hộ, rồi câu nói đó thì ông nội mình truyền xuống tới cha mình, ê thằng ba làm bảy ba hộ, là kêu như vậy là nào vô ăn. Người Nam Bộ rất là dễ dàng, ê con ba mày vô đi làm đại với tao ba hộ thì ăn. Nhưng mà nếu mà nó sinh trưởng, đứa bé sinh trưởng ở tại miền Bắc thì nó không nói gì vậy, nó nói sao giờ mời một người ăn nói sao, ai bắt kỳ như thế thì nghe nói sao hả? Xin mời dùng bữa đó, nói rồi nó chỉ bắt mà nói đàng hoàng, nhưng mà họ mời như vậy đó chớ dạy mà ăn liền. Mời một cái người nào vô ăn á là nó về nó sẽ nó đồ như con cái đồ đó được chết đói, phải không? Rồi chúng ta nếu mà là người Trung, người Quế mà dân thì dân rất thần kinh á, thì cái nồi cơm á thì cũng không có lớn, mà vô trong đó ngồi đó là họ xách theo cái ôm mễ nha, ôm trước mễ trước, rồi đức tôn thừa trọng đức hỏng rồi đó. Tôi nói thật mà, con trai mà đức tôn á nó ngồi cái chỗ lớn hơn là thằng con trai thứ. Ở trong gia đình thầy con trai ông nội nè, bà nội là ôm với mẹ. Hồi đó tôi mới không hiểu cái đó, tại nguyên gốc tôi đó, không phải tôi phỉ bán người Quế, thì trong đầu ba tôi là thầy Yến Châu, là dân Quảng Trị, nhưng mà tôi không có bao giờ biết Quảng Trị hay là Quế là cái gì hết. Ông nội tôi là người Quảng Trị, bà nội tôi là người đất thần kinh, tức là người Quế. Nhưng mà tôi đó là sinh ở trong Biên Hòa, thầy nó dùng chỉ tôi rất là bình dân. Lần đầu tiên hồi đó mình đã đi Đại Đức rồi mình ra cái vùng quê mình thăm, thì mới vừa ra thăm thì một cái bà cụ con chào ôm mời ôm vào sân bị nạt nát là nước đó. Tôi nói mà nói ra đây mình có làm gì mà nó chửi mình đồ ôn hòa không chịu lỗ. Người Nam mình á mà gặp mấy cái người nào đồ mắt ôn, nó ôn mắt dịch á, mà người Quế ôn là tôn trọng, phải gì phải không? Thành ra tôi ra cái mình mới ra mà mình nói gì đâu mà tự nhiên mà nó kêu mình là mời ôn vào sơn vị nạn rồi uống nước. Thành ra sau đó mình mới giận. Thì như vậy cái câu đó ở miền Trung là kính trọng, mà ở trên miền Nam cái đồ mắt ôn mắt dịch, phải không? Nhưng mà về Quế mà ôn mình ngồi ngồi ăn chơi mình trước đó, phải không mọi người? Như vậy á tôi vô nhà tôi mới thấy nó giai cấp kỳ thị, nhất là nhất là những dòng họ công tằng tôn nữ thị thất tiết. Rồi nhất là những người mà có cái chữ là tôn thất học, tôn thất bại, tôn thất chinh, tôn thất tình, mấy ông đó là cũng ngồi trên không, tại đó là dòng họ nhà vua. À, mà tôi thấy mấy người đó mà mời vậy là tôi khổ lắm. Đi vô nhà đó mà ăn có con trai là ôn mẹ, rồi thầy ngồi, rồi bà trưởng từ họ hạ sách, rồi thằng trưởng nam rồi dâu trưởng, rồi thứ nam dâu thứ, rồi thằng đứa con ngồi riêng, cuối cùng cái con dâu út đó là ngồi dưới hết. Mà đồ ăn á, một con gà đó mình ăn chay như này thì cứ mang chay đi cho quý thầy ăn rồi, mà con gà đó không có lẽ không mời lại, họ đãi mà nó bảy món, mình tưởng bảy món là tránh miền Nam là dữ dội lắm nha. con gà họ chặt hai cái cánh họ làm một món, chặt cái đầu làm món, chặt hai cái chân làm món, lấy cái về ra làm món, lấy cái lòng ra làm món, rồi lấy hai cái ức làm món, con gà phải làm thành 20 món là thật ra có con gà. Quý vị hiểu thầy nói không? Bởi vậy quý vị thấy người Huế họ làm li ti bánh nậm bánh nhiệt bánh nhiệt đúng á, mình thấy là cái tâm họ tên chi tại ăn theo kiểu nhà vua mà đó. Do đó rồi cái con dâu út nó ngồi tuốt cái lần này bắt đầu nó mới không được bới nhiều cái chén đó, hồi sức mình thanh niên á mình dạng cái hết nó bới một cái thì nó bới lên cho ôm mẹ rồi các thầy để biết rồi ăn ăn rồi tới dâu trưởng thì tới khi nó vừa gấp vòng xong là đưa chén lên nó bới con dâu út cứ bới hết người này bới người kia tới hồi mà xong rồi con dâu út xuống dạng trình giải họ phong kiến họ kỳ tục lắm tôi nói cho tôi bồi bán thì đó là cái phong tục họ rồi lên ngồi đó tôi đâu có biết ở đó người ta mình lên ăn là ăn ở đó mà ôm với mẹ mà chưa ăn món nào mà đố cái gì mà không phải ôm mà ăn vô là chết liền. Ôm mà ăn xì dầu là mình chỉ được ăn xì dầu mà ôm mà ăn cái gì rồi mình mới được sọt vô. Thành ra từ đó những cái đó từ đâu những cái phiền não đó thì như vậy một cái người ở ngoài trung mà nó dạy như vậy thấy một thầy người ăn ra họ ăn trước là ông đó ông đồ mất dạy đúng với người Huế nhưng mà không đúng với người Nam cái gì đúng này hả. Bởi vì Phật nói tất cả các pháp đều là hư vọng, phải không quý vị? Bây giờ một cái thằng nó giết người, nó cho nó là đúng, hỏi nó ra tòa hỏi nó là guilty không? Nó guilty, nó cho nó đúng, đúng không quý vị? Thằng nào biết là biết này cũng vậy. Một bà kia nấu cà ri, chị phải nghe tôi, nấu cà ri là phải xài nước dừa. Một cái bà nói không, nấu cà ri là phải xài sữa tươi. Rồi một người nói nấu cà ri là phải mua trái dừa tươi về rồi lấy nước ra, một người nói là phải nạo dừa, rồi bà nào cũng cho bà kia sai. Bà kia sai là sai với ai? Sai với mình chứ đâu phải sai với nó. Thì trong cuộc ly dị ở vợ chồng có ai nhận lỗi không quý vị? Chồng có lý của chồng, vợ có lý của vợ, thì những cái đó từ đâu mà đến? Nếu phân tích cho kỹ, chúng ta nghe Phật nói kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chúng ta, phải không? Phân tích chỗ này tại sao Phật nói kẻ thù lớn nhất của mình là mình. Bây giờ thầy nghe nha, ví dụ thầy lấy thầy ra, thầy nghe quý vị khen thầy thông lai giảng pháp hay quá, thì cái âm thanh trước khi mà nó phát ra có phải là nó từ cái cổ cuốn họng không? Từ cái cổ họng thầy nó chuyển với cái lưỡi, cổ họng của một cái vị Phật tử ngồi ở đây nó đánh với cái lưỡi rồi nó truyền qua không khí nó đến cái lỗ tai thầy. Rồi cái thai này nếu mà hồi xưa giờ thầy đẻ ra thầy không được cha mẹ dạy cái câu che câu khen thì thầy không có cái ý thức nhảy vô để mà phiền não, tức là tâm phân biệt ý thức. Nhưng mà vì thầy bị cha mẹ tập cho thầy cái đó là đúng cái đó là sai thành thầy nhận như vậy. Vì có cái tánh nghe của thầy, vì có cái ý thức của thầy mà thầy mới biết giận. Như vậy thầy đi giận lại cái ý của thầy, cái tánh nghe của thầy, cái nhĩ thức của thầy, thầy đi giận thầy. Thấy rõ chưa? Mình đi giận mình chứ không thích ai hết. Như vậy đang ngồi đây, đem một con chó vô đây, đem một con mèo vô đây, âm thanh thì trong tai có đến tai nó không? Đến chứ. Mình đem nó mà nó có hiện pháp không? Không. Thì chữ nó có giận không? Không. Vì cái nghe đó là cái nghe của vô thức nghe, đơn giản là cái nghe của cái bộ phận là nhĩ thức mà không có cộng thêm cái an ý thức. Mà cộng an ý thức này rồi cũng chưa có sinh phiền não nhiều, là cộng với cái mạt na thức nữa, là cái chất ngã. Khi mà thầy nói xấu về người Trung thì người miền Trung họ chất ngã, người miền Trung thầy không đang nói đụng tới người miền Trung thì họ đầu họ nổi sân. Mình ngồi trong đây người Mỹ, người Tàu, người Đại Hàn, người Việt mà mình nói đồ mấy thằng Việt Nam là gian tham thì tất cả người Việt Nam đều nổi giận. Nhưng mà cái âm thanh nó đến tay cái anh Chinese anh không giận, đến cái tay người Japanese người Việt không giận, đến tay Swedish thì không giận. Nhưng mà vì có cái chất ngã là anh nói xấu người Việt Nam mà tôi là người Việt Nam, anh đụng tới cái ngã của người Việt Nam tức là anh đụng tới ngã của tôi. Như vậy tất cả những cái phiền não này Phật nói cái gì có âm thanh sắc tướng tất cả đó đều là hư vọng. Thì cái đầu tiên còn trôi cái phiền não này chúng ta phải trở về tới cái nghe. Và cái nghe đầu tiên mà cái vị thiền sư biểu là bạc hết tất cả lục căn không dính mắc sắc à, sạch. Một cái người mà không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, đã làm biết tâm động, thiếu một cái giác quan và không cho xuất gia. Thì như vậy tại sao mà chúng ta là dạy đệ tử khi vào chùa có lỗ tai không chịu nghe, có con mắt thì nhắm mắt lại? Bây giờ một cô gái đẹp đi qua, cô gái đẹp là cô gái đẹp, chứ tại sao mà mình thấy cô gái đẹp rồi mình nói cô đó là khổ mình? Vì sao? Người nào mà dạy cho đệ tử thấy cô gái đẹp, đừng biết đó là cô gái đẹp, là dạy cho cái gì trở thành người thực vật, mà trở thành một đứa bé đi mới đẻ ra không biết gì hết, đó là sai. Mà phải biết rằng cô đó là gái đẹp, cô đó là gái xấu, nhưng mà không có dính mắt, không có trụ vào cái đẹp thân đó, thấy người đẹp biết người đẹp, thấy người xấu biết người xấu, nhưng mà không có cái tâm thương người đẹp và ghét người xấu, chỗ đó gì để ý. Thành ra khi chúng ta nghe một sự việc, trong đó nó có hai ba level trong đó, sử dụng cái đầu tiên là vô thức nghe, cái nghe này là nghe có loài thú vật, nghe của con mèo con chó, rồi hữu thức nghe, cái nghe này là nghe của cái sự suy nghĩ của ý thức mà ra. Từ cái suy nghĩ ý thức này mà nó do tập quán nghe và phân biệt ý thức nghe, từ đó nó sinh ra hả mà thuận với những gì mình đã được cha mẹ dạy thì mình khởi động thích, mà nghịch với những gì cha mẹ dạy thì chúng ta coi như là ghét. Và như vậy Đức Phật cũng nghe, phàm phu nghe một sự việc, phàm phu chỉ nghe được trong cái phạm vi chưa đầy gà tất. Chư thiên nghe, chư thiên khác. Tôi ví dụ bây giờ khi mà quý vị thấy một cái người cùng bạn học với mình, cùng học một lớp, cùng ra lấy một cái bằng cấp kỹ sư, mà cái người này tự nhiên họ vô, họ apply cái lớp, cùng vô cái hãng đó mà họ làm được 100.000 một năm, mà mình cũng là học hơi giỏi hơn, mà mình ra mình cũng đi làm cái lớp, mình làm có 70.000 một năm, mình nổi tâm ghen tị. Nhưng mà chứ khi họ không có vậy, chứ khi họ có cái gì mà họ có cái gì, họ có cái thiên nhãn, họ thấy rõ được cái người đó đời trước tạo phước đức hơn mình rất nhiều, họ thấy rõ cái người đó nhân quả đời trước của mình chỉ thấy có hiện đời. Quý vị hiểu thì nói không, thì chư thiên họ có phiền não, họ thấy người đó đẹp, họ có làm gì, họ biết đời trước người này là chuyên môn cúng qua cho Phật. À, họ thấy người này đi vào xin cái lớp mà được nhận, mình không được nhận, là họ biết người này đời trước tạo rất nhiều cái phước đức. Như vậy tôi đem vấn đề niệm Phật Quan Âm ra, có người gặp nạn thì chú đại bi hết bệnh, mà có người gặp nạn cũng trì chú đại bi mà không hết bệnh, có không? Như vậy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không lẽ ngài là Bồ Tát rồi mà ngài lại có cái tâm phân biệt thương người này ghét người kia hay sao? Vậy câu trả lời là như thế nào? Phải biết thế này, Đức Quan Âm ngài có Phật nhãn và Bồ Tát nhãn, thiên nhãn không? Có không? Ngài thí dụ như bây giờ Nguyễn Tấn Dũng nó chết, nó đầu thai trở lại, nó tại sao nó chưa có đủ, tôi thí dụ nha, nó ác dữ lắm nhưng mà giờ tốt, nó đang hấp hối để dừng bệnh, và tình cờ nó gặp được một cái người thiện hữu đi thích từ trước cái gì lời này. Quý vị đừng khinh thường nha, Nguyễn Tấn Dũng được trước nó có tu không? Có, nhưng mà cái duyên báo nó còn, cái duyên phước nó còn, cái thọ mạng nó hết, rồi nó tái sinh trở lại đây, rồi nó làm thằng ăn mày, thằng ăn mày nghĩ nó ngồi sang trời thay đất, nó gặp thầy Thông Lai, thầy Thông Lai mới chỉ nó niệm Phật đi, cầu đi rồi sẽ được kiếm được giấc, nhưng mà nó niệm hoài không lên. Nhưng mà ngược lại đó, ở trong này có một cái người bình thường có thầy cũng chỉ vậy, nhưng mà cái người đó đời trước là một Phật tử của thầy, cũng tụng câu chú đó thì lên, là do sao? Là do cái nghiệp ác và cái nghiệp thiện. Tôi ví dụ rất là đơn giản, có người quý vị vô sinh hãng đất lai mà cái trình độ đồng nhau và khả năng giống nhau, mà tự nhiên người ta có phước đó, thì ở nhà nó cũng đều tụng chú đại bi hết, bên đây cũng tụng chú đại bi hết, nhưng mà vô sinh tự nhiên á, người đó thì được chết mà người kia thấy ghét. Còn vào thiên quốc tịch đó, cái bà kia tiếng Anh giỏi đó, cái gì cũng thuộc hết á, mà vô gặp tự nhiên cái người Mỹ thấy cái mặt bả đó, bà thiếu phước đó, nó ghét rồi, nó hỏi cái câu như trời đó. mà có cái bàn nói tiếng Anh lục tục tạc tạc vậy đó, mà vô nó thấy xương cho đậu có không? Rồi mình vô chùa cũng vậy nữa, mình đi náo náo vào cái chùa tự nhiên nó suốt mình có đó, cái bà trưởng ban nhà biết mà thấy ngay bà lấy ra con bò mới cho ăn, bà lấy người mới mì quảng mới nấu cho ăn, rồi bà lấy cái chay tươi mới cho ăn. Còn một cái nào mà không có xuất gì Nguyễn Thế Dũng rồi thay là đi vô chùa đó, tự nhiên cái xuất ác nó thật ác nghiệp, nó nhìn mặt tự nhiên không làm mà nó chết vừa lấy được một tràng thi ghét một lấy đồ cũ cho ngài có không? Có. Như vậy là cầu Phật Quan Âm là do cái phước của mình có hay không, đi xin rớt cũng vậy, quý vị đồng ý không? Rồi á, quý vị thấy rõ nhiều người rất là đẹp trai mà lấy vợ xấu quá à, mà nhiều người rất là đẹp gái mà lấy chồng xấu đuôi à. Tại sao vậy? Do cái nghiệp, mình thấy cái thằng chồng nó xấu nhưng mà con đó nó khi cái nghiệp nó thấy đẹp, quý vị công nhận không? Mày ăn như buồn hơi thuốc đúng, mà thằng chồng nó thấy đẹp xấu là xấu với mình, tại vì nó đồng nghiệp thì nó thấy đẹp, nhưng mà khi mà hết nghiệp rồi đó, tự nhiên nó thấy xấu kinh khủng lắm quý vị. Nhất là tôi hỏi mấy cái bà này, mấy cái bà mà giờ là tôi nửa đời chưa mỏ, tức là đỡ rồi mà nổi đầu quại rồi đó, ngồi nửa điên ấm ức nhớ hồi xưa mình gặp cái ông chả mình chả ăn nói nhỏ nhẹ, gặp ba má mình nó sai đi muốn phiên chạy đi muốn à, sai làm cái nhà lên lỡ lên nó nhà lột, ba má mình hư cái xe nhào với thay, thấy chả suốt ngày chả không nói gì hết, hiền quá. Rồi cái bắt đầu đám cưới lại vô nhà e lệ chả không nói gì hết, nhưng mà lấy về tự nhiên mấy năm sau chả vũ phu không ai bằng, có không? Rồi vũ phu rồi nhưng mà lỡ làm sao, cứ mỗi lần vũ phu nó quýnh mình xin mà xin mặt rồi đó, thì sau cái cơn vũ phu nó nói là nó nghĩ mình về, mà mình đàn bà nhẹ dạ không? Nhẹ dạ về rồi cái nó lại dễ làm đứa, dễ làm đứa thì đâu có bỏ được, thì đáng mà nuôi nuôi đứa đó vừa xong thì bắt đầu nuôi vừa xong ra đó, thì bắt đầu quýnh đậu nữa, quýnh đậu nữa xách ra đi 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 mấy ngày sau chả đang nghĩ cái là khóc lóc, nó nghĩ mà là vợ về, ta ba thì nhẹ dạ lắm, anh thề lần này là không có bao giờ đánh em nữa, về mà ba hả mà đi về làm sao còn ý ý ôi lời ra đứa nữa, thì cứ như vậy hoài, nhưng mà tới cái nghiệp nó còn, cái nghiệp nó còn, và cho tới khi mà quý vị hết nghiệp rồi đó, quý vị bắt đầu thấy đã nói gì cũng ghét, mà cái đang nghĩ cái khen quý vị cũng ghét nữa, là lúc đó tự nhiên quý vị nó ngồi, nghĩa là 30 năm ngồi tính lại sổ đời, không biết tại sao mình mê cả cái chỗ nào trong nhà nhiều người ngồi đó, có không? Tóm hiểu tay đi, mỗi mấy bà thì phải nói qua mấy ông, mấy ông này ngày xưa đi vô chùa hay là đi vô trong trường học, nhất là những cái trường nữ sinh Trương Dương, nữ sinh Đồng Khánh, thấy không, những là trường này trường kia, rồi tự nhiên thấy là mà mặc áo dài rồi nói chuyện nhỏ nhẹ, thấy không, mình mà bắt đầu đưa cái gì cho cổ tặng cổ đó là cổ e lệ cho cánh thì thôi em nhé. Về bước khoe má ơi má, con nói cho má nghe chuyện tôi dẫn về giới thiệu má một người vợ tương lai vô của má, vô vợ tay con nó hiền lắm nè, con dẫn con cho tiền nó nói em dám đó. Đi vô cửa shopping nó em cũng dám đâu, nhưng mà sau khi cưới về 2-3 năm đó hả, mà không có tiền cho nó shop rồi nó chửi. Đi về thấy cái nhà dơ nó cũng chửi, nó vừa có bụi nó vừa chửi chó mắng mèo, xuống cái sân nó thấy chén vừa rửa nó cũng vừa làm nó chửi chó mắng mèo, nó nói tôi đi tu mà ma phá phòng quỷ phá phòng, vô chùa tại sao? Tại vô chùa đó là nó khổ hết công lực ra, nó chạy chỗ này nó nấu cơm rồi nó rửa chén rồi nó chiêm qua chiêm bông để nó kiếm phước, còn về nhà nó nghĩ làm cho người ta quỷ ăn đâu có phước đâu. Càng ngày càng đi chùa về bà hết đi rồi, bà về bà nằm đó mà khôn hồn đó, thì thấy bà sắp về coi cái thời bà liễu đó, thì đáng hút bụi cho sạch, coi đồ dơ giặt cho kỹ, nếu không là nó sẽ chữ không thua một cái bà chỉ lộn nước này trên thế giới. suy nghĩ. Em nói hồi đó thì tôi tại sao tôi làm, tại vì tôi là gỡ rối tơ lòng. Quý vị có nhìn thấy không, đi tìm đi chùa chỗ nào mà tìm đàn ông cũng không có đông, mà đi đàn ông rất là đông. Và đàn bà cũng vậy, đàn bà đông không nói là đàn ông nó khổ sao thầy, thì coi dùm con quẻ làm sao mà con khổ quá thầy. Cái tôi có quẻ nữa rồi, coi qua điện thoại cho tuổi vợ tuổi gì, vợ con thì hỏi con chỉ nói vợ con là quý thị, ông tuổi gì, nhâm thìn, trai nhâm gái quý, mà sao con khổ quá thầy ơi. Từ khi con lấy con vợ con là đời con héo. Tôi mới hỏi hồi đó làm sao, hồi đó sao con thấy nó cái gì cũng thương, mà bây giờ con nói thật thầy, một lần mà con nghe mà cái tiếng xe nó thắng người ta rồi đó, mà nó mà mặc cái áo tràng nó vô là con run rụng, con sợ được chết luôn. Nó sao sợ, hồi xưa nó chưa có khỏi giới á, nó đi nó về nó còn phật tử nơi nó ngáo đó, thì nhà con có 5 cái phòng, một cái phòng á là dành để exercise, một cái phòng là để dành karaoke room, rồi á còn một phòng nữa là để gia đình sum họp, rồi chúng con rất là thoải mái. Bắt đầu á nó đi theo pháp sư Ngộ Không về, lúc đó thầy chưa xuất hiện giang hồ, nó là đệ tử pháp sư Ngộ Không, thì con mừng quá, nó nói là anh từ nay em không đi chùa nữa đâu. Nói sao vậy, vậy pháp sư Ngộ Không dặn là ở nhà Ngộ Không dặn ở nhà niệm Phật. Tôi mừng quá chừng luôn, con mừng nói ông thầy này ngon là đứa vợ ở nhà. Nhưng mà mừng chưa được 3 bữa thì nó ăn, nó thỉnh dạng hơi 7-8 tượng Phật Ông Đà, tượng nào tượng nấy, rồi treo lên hết bức tường. Cái nó bắt con treo tượng Phật Di Đà, tượng Quan Âm, tượng Thế Chí, nó bắt con làm 3 cái bát nhang, rồi nó bắt con đóng bàn thờ, thì con cũng mừng chạy nó đỡ công, nghĩa là nó ở nhà. Nó bắt đầu cái là nó rước mơ ra đâu ăn hơi đâu, 2-3 ngày sau nó rước khoảng 20 bà về. Thì 20 bà này đó là nó đã đi quậy hết 20 cái chùa rồi, cả cái chùa nào nó chứa nữa. Thành ra bây giờ là không còn chùa nữa mà là đạo tràng. Tôi nói con không nên chuyện khác, con hỏi đạo tràng là cái gì, thì có một vị thầy nói đạo là con đường, tràng là dài, tức là con đường tu nó còn dài nữa con ơi. Con không tin. Nó nói ông thầy giảng đúng, nhưng giờ con thấy đúng. Nó niệm Phật một thời gian á, rồi nó niệm biết, nó niệm biết mà thầy biết không, nó niệm Phật biết rồi cha con rước luôn. Tại lần đầu tiên là nó niệm, đầu tiên nó niệm một ai còn niệm cái xe chiếc tàu đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con nói thằng tôi nghe cái đậu hủ đậu hủ xong. Con nói niệm vậy quá thật. Xuống dưới nhà biết đó, hồi đó là ăn gà, ăn thịt bít tết. Bây giờ mở ra, tàu hủ chim, tàu hủ sò, tàu hủ kho, tàu hủ luộc. Thành ra mấy con có đâu biết gì hỏi ta, má bụng gì lên má này ta bụng chim tàu hủ. Anh đi cầu phụ. Cậu nhạc ngon với đó. Rồi, anh mà bữa nào má bị đụng kiểu đó là coi như. Rồi, thời gian nó tụng chưa hết, bắt đầu là tới một thời hệ niệm là nó khổ con, rồi tới hai thời hệ niệm, rồi tới tam thời hệ niệm là ba cha con là rút xuống về Gia Lai, không ở ổng nữa. Tại vì pháp khí vừa đánh, mà khi mà nó tu từ 3 tháng sau á, là nó đi ấm đi là Phật, 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 ấm đi là Phật. Thế mà Phật thế họ nói là những người họ không có niệm, họ chịu không nổi. Ông nói nó niệm rồi đó là ông này kia cũng nghe tập bức. Tại vì họ niệm dày lắm, họ niệm lẻ. Thầy đó nói là mấy tháng sau đi đo bác sĩ tiêm cha con đứa nào cũng bị là nhiệt trên 99 hết. Ông chưa có thấy ngay à? Ông hỏi gì có bị stress gì không? Nói gì không? Mấy đứa nhỏ nói không phải, tại vì má con cho đậu hũ, đậu hũ mỗi ngày. Thành ra ông quá này, bác sĩ nói ăn đậu hũ tốt lắm không? Cái ông kia nói dạ, tại niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Tu thời gian bả niệm hoài mà cũng không thấy kết quả. bắt đầu cái hướng mã chạy vô nghe có thiền viện Đại Đăng, có hòa thượng Thanh Từ mới thành lập cái thiền viện, có mấy thầy dạy tu thiền hay lắm. Cái bắt đầu đó con lột, con lột hết, lột hết cái tự nay đi lại cuốn lại hết đi, bắt đầu tự thích ca. Trời ơi, mình nghe cái tu thiền làm sao mình mới là chết và tự nhiên từ nó tu thiền cái lặng mình mừng gần chết. Tu thiền biết không? Về ngồi lắm đó, tụi con phải mai cái bộ đòn cái tọa cũ để cho cái mảnh hồi cho sướng, thì con cũng thấy những ngày đổi bất tư về cũng còn nghe, thì mình bắt đầu cái đó còn khổ hơn nữa. Bá ngồi thiền đó mà điện thoại con đeo bạn cũng bắt cướp, tụi con mở TV bạn cũng bắt cướp, tụi con xuống karaoke bạn cũng bắt cướp. Nghĩa là bả nói đó là phải giữ cho con ruồi bay trong đầu tiếng, thành ra tu thiền còn khổ hơn tịnh độ. Con mở cái máy hút bụi lên ngồi thiền mà nó ngồi vậy bởi chứ cái dây nó mới đồ ma quỷ phá tôi đang nhập vào là để tam thiền nó đưa tôi xuống cái địa ngục á. Thành ra mở máy hút bụi thì bả chữ, mà không mở hút bụi vậy á giờ bả xả thiền hai tiếng hồ xa, cái thằng cha quỷ này nuôi ông cái mặt tại sao cái nhà không biết hút, khổ gần chết. Rồi cái thời gian sau bả tu hoài bả không nhập định đường, sau cái bả nghe thầy tương lai đồng hay nó thầy thầy mà bả theo thầy con còn khổ nữa. Không sao khổ, bả nói thầy tương lai dạy đó chồng con là nợ, chồng là quan gia cửa nhà nghiệp báo, thầy tương lai nó mặc kệ nó có không thầy ơi. Hồi xưa nó chưa theo thầy á, cái tiền đưa nước của con á cả tháng á có 40, rồi tiền ống cống là 100 là 84, còn tiền điện á con trả thường thường đó là cái áo vịt chỉ có 60 đồng. Từ khi nó theo thầy được 6 tháng á con không thấy cái điện tiền có mở tiền nước lên tới 1000, con mới gọi nhà đèn à, thì gọi công ty thì qua ba từ không đi, tôi hỏi mày cái túi lộ con tao đâu cái gì nào xài tiền nước lên 1000. Cái tự nó cái nó đi dự pháp tu thầy ở San Jose nó về, nó vô nó gì đó cho quỷ gì làm gì mà coi đi về tính toán như vậy. Cái nói đưa nước tại sao mà tháng rồi tự nhiên á mình xài nó lên tới 1000. Nó nói ôi ông sao mà chắc quá, mặc kệ nó đi, mặc kệ gì đôi con mình có tiêu. Thì lúc đó thằng con trai trưởng của con nó mới nói ta, ta có biết là tại sao không, bả theo thầy tâm lai rồi đó, tâm bả là vô sự trụ, bả đang ngồi bả tụng kinh vô lượng thọ. Thầy tâm lai dặn mỗi ngày có 3 giờ sáng tụng Tăng Nghiêm, trưa tụng vô lượng thọ, rồi chiều niệm Phật. Bả thấy thằng con trai tức là cháu nội của ba đó có dàn sprinkler ở ngoài đó, rồi nó ra nó chơi nó quýnh tùm lum, rồi nó đá gãy 3-4 cái sprinkler, thì thay vì bả kêu con sửa đi, bà thấy nước xịt lên, bà nói tâm chấn định như như bất động, bà để nước nó chảy như vậy mấy tiếng đồng hồ mấy ngày ra lăn. Con thầy tâm lai là con kiến mà con không giấu, cái gì cũng mặc kệ nó. Rồi thầy, rồi cái tôi mới dồn cái lỗ mũi của thành cái nội tôi tại sao bộ xương lên, cái họ sao là cái đây là sản phẩm của thầy tâm lai, họ sản phẩm sao. Bữa đó đứa cháu nội cháu ngoại ăn cơm, bả lo bả ngồi tụng kinh vô lượng thọ với tụng thủ lăng nghiêm với nghe pháp thầy tương lai, bả nghe cái gì mà cũng băng cái gì mà vì sao tôi là tu sĩ nó mê nó cười ha 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 lên, mà bả nó mê sai rồi bả ngồi hồi lâu bả cười lâu bả khóc hu hu nó cười, từ nghe thấy nó thầy tương lai mát con mắt dây mê gì mà mê. Hồi xưa đó bả không bả coi phim đại hàng rồi bả coi phim đại long, giờ bả mê suốt về bả cứ đút cái ai phóng cho nó nghe, hỏi cái gì vừa nghe vừa cười đến nỗi là và hàng xóm người chào bảo cũng nhiều đi bà đi sao nó mới cười, không biết nó nghe nó nói gì mà cười, nó cười nó khóc nó buồn nó vui. Rồi á hai đứa nó dắt ăn nó dành nhau một cái hốc đó, đứa này chụp ăn đứa kia chụp không được, nó lấy cái đôi đũa nó thọt vô lỗ mũi con máu chả vậy mà bà nhìn bà quán bà nói là tâm chánh định nhiên nhiên bất động. Vì thầy không lai dạy luật tổ nó thương ghét còn để lòng là chưa có phải là ngộ đạo, thành ra máu thành cháu nội giải mà nó hồi xưa nó động, bây giờ nó coi mình có động hay không, thì như vậy con về cái đôi đũa nó còn con đôi mũi con còn má con phải vậy mặc kệ nó. Tôi đâu có dạy vậy, tôi bị không giống, tôi nói mặc kệ nó có nghĩa là tùy trường hợp, mình bị con dâu chửi mình mặc kệ nó, mình bị người ta nói quan, mình mặc kệ nó, chứ không có phải là thấy đứa con nó để cái phan xét cũng để cho nó chạy, rồi cái hai đứa nó quấy lộn chạy nó để đôi khi đuổi đuổi buổi trở lên bác sĩ cũng mặc kệ nó, tôi đâu có hiểu vậy. Tức là bài này bây giờ bị giờ cắt vào pháp, Phật nói rằng pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Bây giờ chúng ta vượt biên tới đảo Đa Lan, tới đảo Indo rồi, hay là tới ngoài mà đảo Bi Đông, rồi chúng ta thấy cái tàu này tốt quá, kêu hết tất cả người vượt biên, khi cái tàu lên đảo thì cái người nó buông hoặc không? No, tới bờ rồi phải buông. Rồi bây giờ chúng ta đang nhức đầu, uống thuốc Tylenol loại số 3, uống thấy nó hay quá, mà hết nhức đầu rồi uống lên còn bệnh không? Bệnh. Câu mặc kệ nó là áp dụng khi có phiền não nổi lên, mà hết phiền não rồi là buông câu mặc kệ nó, là tôi nó mặc kệ đó nữa là chết. Như vậy tất cả những cái đó đều là do cái chắc của chúng ta mà ra. Thành ra phiền não từ đâu đến? Từ cái chắc ngã mà đến, từ cái nghe tầm bậy mà đến. Thành ra Đức Phật nói phàm duyên. Với từ phàm duyên là sao? Thường thường cái gì mà thường như bà thường từ nói biết cái gì tu đừng có phàm duyên, phải không? Có không? Phan là gì? Lấy cái cây phan người ta một cái. À, như vậy cái phan gì tôi ví dụ cho quý vị nghe. Mình đi vô chùa mà cái tâm người nào á mà chánh định, tâm chánh định như bất động thì cái người đó tội nghiệp. Tôi ví dụ mình đi xuống nhất, mình là cái người chuyên môn nấu gì vị sầu giòn, mà bữa nay cái bà nhà biết á gì mà nấu đông nó làm vị sầu giòn không ngon thì bà đãi lên, thì mình là sao? Thương ghét đừng để lòng, ngon dở không dính mắt thì không tạo nghiệp. Dở cũng ăn, ngon cũng ăn, ăn là cái thuốc trị cho bệnh tới chứ không dính vào mùi vị. Ăn để nuôi cái thân này để mà tu học thì người đó không tạo tội. Nhưng mà bà này nấu gì sợi dòn, nấu gì chó ăn, cái đó là sao? Bắt đầu cái bà này xì bà kia bà nó nghe rồi, cái bà gặp bà Tám, nói cho bà Tám xuống kiều kiều với con mẹ nó, nãy nó chỉ nấu rồi cho chó ăn, phải không? À, bắt đầu bà này bà mới chạy gì biết đây, bà đang nóng lửa, đang nóng được rồi. Đúng rồi đó, tôi nói cho chó ăn, nói cho ai ăn đây thì chửi bà, chị nói tôi là chó hả, chứ chị là gì? À, bắt đầu sổ ra và chữ và thầy thông bay phải đứng ra nhận xét. Cái gì hiểu thầy nói gì không? Thì như vậy chúng ta khổ vì cái nghe và cái thấy, phải không? Hồi đó mấy bà bị cái thấy nó lừa gạt. Mình thấy một cái ông chồng mình ha, mặc đồ rất là đẹp, rồi đeo đâu thiếu quý trung quý sĩ quan Đà Lạt mới ra trường, ăn nói nhỏ nhẹ ra lan số 1. Mình bị cái đó nó lừa, tại vì mình thấy cái bề ngoài mà không thấy được bề trong. Rồi mình cũng vậy, đổi từ bề trung ra bề quế. Ông là dạy miền Nam, thấy không? Ông lấy giấy Bắc Kỳ rồi bị Mỹ, người Bắc, thấy không? Hồi đó nói nhỏ nhẹ không? Hồi đó nhỏ nhẹ nó thiệt đi, có không? Có. Mà bây giờ ông lấy gì? Ở chữ ông đã không? Đó. Giấy mắt mà nó chữ đã đó. Chuyện có bài có bạn có dần có chạy ra mà. Thì chúng ta bị lừa không? Mà gái Bắc á, gái Bắc mà khi nó thương rồi nó nói chuyện mình cũng chết. Nhưng mà cái người Nam á là họ mà nói phụ sao nói vậy, nhưng mà gái Quế cũng là chết luôn. Bởi vì học trò xứ Quảng ra thi rồi đọc cô gái Quế đi bước đi không đặt. Nhưng mà rồi đó, trời ơi, cái cô gái Quế mà cô chữ là tôi rụng rúng luôn. Thầy ta chúng ta bị lừa cái âm thanh và cái sắc tướng ở bài. Tại sao bị lừa vậy? Hồi đó tại sao mà ông đọc bài Diệu Mỹ mà ông mê về cái sắc đẹp hay là mê về cái âm thanh? Chỉ nói nữa không về mình, chuyện đã qua rồi, mình về để tử thầy chuyện nó dĩ dãng, đừng sợ bả tối nay nó cái thù luyên hả? Cũng điên rồi. Nhưng mà hồi đó là ông một lính lấy mã để được chưa được uống chung. Lý do tại sao là ông hồi đó là một sĩ quan trung quý là trai người Nam mà lại cưới bà về để ngủ riêng hay ngủ chung? cứ vậy đi uống đi, thằng uống chung. Đi uống chung với lại là thằng con bác sĩ chứ, phải không? Nhưng mà tại sao giờ cái lời đáng lẽ là từng càng già càng đậm đà mà tới giờ này uống đi. Tại vì uống đi nó chữ, uống chung nó chữ chứ không nói đâu. Rồi, tôi đang thí dụ một cặp tình già nữa, Minh Hồi đâu rồi, có thấy không? Minh Hồi Diễm Hước đâu rồi, ai thấy tiền kỹ ở đây? Minh Hồi và Diễm Hước đâu đó? Chỉ vô. Ồ, Minh Hồi đây. Tướng Hòa Thượng đó, đẹp trai đó. Còn Diễm Hước đâu rồi?
Ủa
dưới đâu đâu đâu
ngồi ghế
đâu 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 rồi bây giờ tôi nói ông là sĩ quan Thủ Đức hay Đà Lạt? Thủ Đức KBC 4 thằng một mâm. Còn cô Diễm Hước cô là nữ sinh trường nào? Không thể hỏi không? Không không, trước khi là giáo sư thì là nữ sinh trường nào? Nói đi chị phụ thương mà nói. Muốn nổi tiếng không? Muốn nổi tiếng thì nói chuyện đi. Không hả, bắt được gì vậy? Mary Curie. Đường Tây hả? Dạ. Hồi đó ông mê bả là mê cái gì? Không, cái này tôi đơn giản gì? Chúng ta bị lừa vì âm thanh và sắc tướng. Thì bây giờ cái ông nói là hấp sắn nè. Ông mê là Diệu Hương. Diệu Hương là mê cái gì? Dễ thương. Dễ thương chỗ nào? À, nhỏ nhẹ. Rồi, thế là tôi nói gì? Trước khi mà lấy nhau nha, còn thời gian yêu đương á, là Minh Hồi thương Diễm Hướng thì dễ thương, nhỏ nhẹ là còn gì nữa? Hai cái chưa đủ để mà tiến tới lấy lại là còn gì nữa? Duyên chất. Rồi, mời người dễ thương, nhỏ nhẹ, duyên chất lên đây trình diễn đại chúng. Đi lên liền, đừng sợ. Đi lên. Đi lên thầy sẽ trả thù. Bây giờ thầy hãy cho ông là thích trường công. Sau đó thầy sẽ cho cô là thích trường phong lại. Nghe không? Lên đi. Con người dễ thương. Gì nữa? Nhỏ nhẹ là duyên dáng. Xin mời. Quý vị đã kêu nữa. Con người dễ thương. Kính thưa đại chúng, đây là nữ sinh Mary. Một con hồng dễ thương, nhỏ nhẹ và duyên dáng. Không phải là không có tài đâu đó. Tại vì giáo sư nha, nhà thầy của Dưỡng đó, giáo sư đó. Mà hồi đó nè, hồi đó có Kim có mang quốc gì không anh vậy? Hồi đó quen mà xài quốc gì quốc trong đó. Vậy hồi đó cao hơn bây giờ nữa hả? Rồi mặc áo gì? Áo dài. Áo dài mà có cái băng đây không? Dòng eo ở trên, dòng eo ở trên nó là 20, dòng ở giữa là 108. Rồi, ông đứng lên, thì tôi đã không nè. Đứng lên, ông, bây giờ thầy đã hùi cho con nè. yêu cầu cái người mà mê sai người đẹp, dễ thương, nhỏ nhẹ, duyên dáng, mang dài cao gót, mặc áo dài đồng eo 180. Bây giờ nè, thầy biết rằng điều hướng là thương con nhất, nó muốn con nhãn sành. Mà bây giờ giữa con với bà, ai thương ai nhất?
Bà.
Bà thương con hơn phải không? Hồi đó sao mà thương ổng vậy? Ông này bây giờ còn không đổ không? Hồi xưa đẹp trai lắm không? Cái làm tiền từ đó mà có làm tiền không? Không làm tiền, mấy làm tiền. Rồi đủ rồi. Để họ nói người ta giảm sạch. Bây giờ cho thấy rằng chúng ta dựa vào âm thanh sắc tướng. Bả bây giờ bả lớn tuổi rồi, bả nên như vậy đó, chứ hồi xưa bả phải đẹp lắm, người cha này đẹp trai mà, phải không? Đâu có ngu đâu. Cho thấy rằng đời nó vô thường, một con người nhỏ nhẹ, dễ thương, duyên dáng mà bị thời gian vô thường nó biến thành là duyên dáng, nhỏ nhẹ và dễ ghét. Tiếng con nói với thầy. Ai mà giữ cái mắt tu sai vô xe thầy giảm gì vũ trụ quan, nhớ chưa? Thì ông này lúc đó là ông đứng tim ông chết. Ông chết ông nói sau khi mà ông được cô mới hồi cổ khóc quá chừng. Quý vị sẽ thấy được cái tình của Diệu Hướng thương chồng như thế nào, chứ chứ không? Họ thương rất là thương. Nhưng mà sau này á, thầy khen ổng không chứ dễ về rồi thì gọi lên ổng nói: con ở tù cái tạo bao nhiêu năm? 5 năm có ngày ra. Mà bây giờ có lẽ ngày đó con được ra trại rồi, bây giờ còn bị ở tù nữa, thế nào? Khi nào con chết con mới hết được cái ngục tù với vợ con. Con sai rồi. Một con người tôi bảo đảm là bả này xưa bả phải đẹp lắm, chứ không phải vậy đâu, vì càng già nó càng sổ sữa. Đó là vô thường. Quý vị có thấy Thẩm Thiên Hằng không? Tôi nó phóng lên mạng không? Thẩm Thiên Hằng đẹp bao nhiêu thì về già xấu bấy nhiêu, phải không? Cho thấy con người dễ thương, nhỏ nhẹ, duyên dáng, những hướng mà nó đẹp bao nhiêu thì già nó tàn phai như vậy đó. Thầy nói vậy thầy không quên bác cổ đâu. Bà thấy đẹp, bà là học trường Tây, đó là giáo sư, con mới mê chứ. Chứ còn như bà như vậy con có mê không? Không mê. Không mê. Tôi cười biết tôi cũng phải giảm nặng. Đấy rồi. Đó là không phải nuôi bác tội đâu. Vì đệ tử ruột mình mới dám đem ra. Cái đệ tử gì ghẻ là nó đúng gì chết, phải không? Đệ tử ruột mình mới dám đem. Nhưng mà thật ra đó, chúng ta bị lừa. Nhưng mà tôi bảo đảm hai người này có cái chiều sâu. Hai người này ở nhau 50 năm chưa con? 52 năm không có con, mà vẫn còn thương nhau như vậy là người này sống rất là có tình có nghĩa. Hãy cho ông này càng có tay. Cho thấy rằng người vợ người chồng mà gắn bó với nhau là do đứa con, phải không quý vị? Mà như vậy phải chứng minh rằng bà có cái gì đó mà ông này 52 năm vẫn còn gắn bó với nhau dù là không có con. Tôi đem những cái mà tôi giỡn tôi nói, nhưng mà thật ra khi tôi khai triển ra, người mà ở 52 năm với một người vợ từ khi duyên dáng nhỏ nhẹ dễ thương mà bây giờ trở thành đẹp như vậy đó mà vẫn còn thương, thì cho thấy rằng ở bà Diệu Hướng có cái gì đó chứ không phải, tức là ở chiều sâu của tâm hồn. Chứ nếu mà bà không có cái gì, tôi bảo đảm trai này sẽ bỏ đâu rồi. Phải có cái gì đó, đừng có tưởng là bị hoài. Bà có cái chiều sâu gì đó, thành ra ổng mới ở với bà tới giờ này. Thành nên mới lúc đầu nói cái gì cũng thầy bữa lát thầy chê Diệu Hướng, nhưng không phải gì đâu. Vì ổng cũng không có con để bỏ với bà, mà bà phải có cái gì đó để ổng không bỏ. Mà giờ này hai vợ chồng già, mà mỗi một lần thầy gọi điện lên, mà một lần mà bà ổng này đi bệnh viện là bà giống như người muốn chết, là bà rất là lo, và bà lo kinh khủng đó. Thành ra thầy mới biết được rằng, thầy ngồi thầy suy nghĩ giữa hai cái tình già này nó có cái gì đó mà người ta gắn bó tới ở đầu cuối cuộc đời mà không có đứa con trong đó. Mà hai vợ chồng bây giờ là ở đây không có con có cái, mà cái lo của bà nhất là khi bà ra đi, ông này ra đi không ai lo. Bữa nay sư phụ đền bù lại nè, nãy giờ đem con ra để bôi bác, sư phụ hứa rằng ngày nào mà Diệu Hướng con người duyên dáng nhỏ nhẹ dễ thương là con gái của thầy mà ra đi, thầy thâm lai sẽ huy động hết tất cả đệ tử thanh niên của thầy và tất cả bạn đạo về lo cho con, đưa người nhỏ nhẹ duyên dáng dễ thương về cứu ra. Nói với đại chúng nha, nghe là đừng có lo nghe không. Rồi đó, đánh cho tôi mời cho miếng ngọt mà xong đây. thấy chưa con người bị dụ bằng âm thanh sắc tướng. Nhưng mà thầy hứa thiệt, vì đây nó vô băng vô dĩa rồi, vô cả ngàn người rồi, vô cả thế giới. Thầy thông ai, tôi nói rõ, đa có pháp hội nha, mà bà hát nói tôi xin lỗi, tôi bỏ 8 tiếng rồi để tôi lo cho bà đó, hiểu không? Bà nói gì nghe, bỏ lên. Dạ. Thầy sẽ đứng cạnh giường bệnh của con 8 tiếng, lúc đó ra có pháp hội tôi sẽ đưa các sư chú lên đứng điều hành, tôi xin phép. Tôi mua vé máy bay, tôi về tôi đứng lo cho đệ tử nhỏ nhẹ dễ thương duyên dáng về với Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà rất vui mừng vì đón được một hoa hậu của cõi ta bà về cõi ta bà. Hả con, hả con khác muốn nghe không? Bây giờ là con xong rồi, thầy hứa với đại chúng rồi, ngồi xuống đi. Hả cái gì ở đâu nói không nghe, tôi nói gì không?
Sư phụ lo cho mình hồn nhiệt con luôn.
Vâng, vâng, rồi thầy đó. Con muốn mình hồi về với con luôn hả? Rồi, thầy hứa ngày đó mình hồi chưa chết, thầy có mũi là chết luôn. Tại sao để chả còn đẹp trai như vậy, rồi bây giờ con về cực lạc, chả về Việt Nam để cưới vợ nhỏ, bốn mũi cho chết, rồi tụng 8 tiếng cho lên trển để đi theo con người nhỏ nhẹ duyên dáng là gì nữa, dễ thương. Hết nóng chưa? Thì bộ làm giảm này hết nóng rồi phải không? tôi xin tạm ngưng chương trình nhỏ nhẹ lễ thứ duy nhất tại đây để thầy trò chúng tôi còn một số thủ tục, vì có rất nhiều việc còn phải giải quyết là quy y giới thiệu giấy chủ quyền. Và chúng ta chiều nay có một mâm cơm cúng cho những người cúng quyền thất tổ cha mẹ bảy đời anh em quý vị được đặt trên cái sớ đó. Quý vị có muốn cúng cho ông bà này một mâm trang trọng không? Đó. Hẹn gặp lại chiều nay với cái màn tiếp tục con người nhỏ nhẹ dữ liệu dễ thương duy giác. Quý vị hồi bây giờ có đi nghe pháp sư người giảng để thầy qua không? Trước khi mà tôi đi nghe vào đó, phật tử nào ở bên Úc đưa tay lên để chúng ta cho chàng pháo tay. Phật tử bên Úc đưa tay lên, xin cho phật tử bên Úc cho một chàng pháo tay. Ai ở bên Canada đưa tay lên thì thẳng lên, chúc mừng Canada. Vị nào ở Tây Đức, tôi biết ở Tây Đức có mấy người, tôi biết có hai người đó, đây một cô nữa nè, rồi còn ở ở đâu nữa mà ở bên Pháp phải không? Ai bên Pháp đưa tay lên, ở đâu? Dạ. Còn ai mà tôi chưa nhắc lại là hoài chưa nên xét chưa đủ rồi phải không? Việt Nam, Việt Nam đó, phải là biết rồi. Hả? Bây giờ tôi nói từ tiểu bang nha. Bây giờ tôi nói từ tiểu bang xa tới California nó sẽ cùng đi. Ở đây gồm có tiểu bang nào, tự giới thiệu đi, tiểu bang nào? Alaska là ai vậy? Alaska là ai? Giờ Ấn Độ. Rồi tiểu bang nào nữa? Arizona. Rồi, cho Arizona là pháp bang. Ví dụ biết là không có mời Arizona đến đây là mới lạnh hơn hết, nóng. Rồi còn thứ ba nào nữa? Hả? Florida. Ai Florida đến đây coi. Hết rồi, hai còn nữa. Georgia. Rồi đâu nữa? Rồi ở đâu? Hả? New Jersey là bà cụ chết đi sống lại New Jersey. Đưa tay lên. Đó, đưa. Rồi ai nữa? Tiếp bao nào nữa? Hả? Hawaii. Còn tiểu bang nào kia không?
Virginia.
North Carolina. Pennsylvania.
Texas.
Oregon. Nebraska. Đúng chưa? Hello. Nevada. Colorado. Chicago. Seattle. Maryland. Oklahoma. Gì ở đâu? Oklahoma, Ốc Bù. Gì? Kem nước gì? Ở đâu nữa? Hả? Michigan. Utah. xin. Ở đâu cô? Alabama. Nebraska này có nói rồi, phải không lớn còn đâu nữa. Las Vegas. Còn thiếu nào nữa không? Đủ rồi phải không? California. Wow. San Jose. Sacramento. San Francisco. Đó. Hello. San Diego. Westminster. Santa Ana. Garden Grove. Bakersfield. Ở đây phải nói được. Stockton. Như vậy cho thấy rằng rất nhiều mà nói không hết. Phật tử khắp nơi đến đây tham dự pháp hội khánh thành làng A Di Đà của miền Nam California nói riêng và của hệ thống chùa Tầm Nguyên Thầy Không Lai điều hành nói chung, tất cả chúng ta là con một nhà. Rồi bây giờ để đi vào cái chương trình nói sơ lại. Rồi cao nhất của pháp hội con hồi giờ uống đi chưa? Có tiếng tu không? Cô thấy mấy ông người của con không là tôi có hiểu đi tu không nhỉ? Vậy thôi để thầy đặt lần đầu tiên có chuyện gì đó không? Dạ. Chú từ vào Phi A xuống không? Dạ, ông lần đầu tiên xuống ông biết chùa rất là nhiều. Dạ, cho ông chào pháo tay luôn nè. Chút nữa tôi làm bàn là tôi đọc tu y đó. Mà đặt cái pháp danh là gì? Siêu Tuệ Nhãn. Tôi sẽ chung hết. Giống như là bên ngày Tịnh Không, ngày đặt là Diệu Âm. Còn đây tôi muốn bên dưới đàn này nó thì đó là điều siêu thoát. Dạ, là hủ cái nỗi gì? Hả? Hả? Mà ông có ghi danh siêu y không? Con là xuất gia luôn. Thì lúc đó là con nhận cái giấy là sa di là có pháp danh. Nó nằm trong đó rồi. Tôi nhắc lại, những người nào mà tôi giao duyên không cần ghi quy y với thầy. Vì khi mà thầy cấp cho quý vị giấy tên sa di, tên sa di ni có 10 giới và có ký của thầy, cái đó là giấy quy y rồi đó quý vị. Nghe chưa? Tại ta nãy giờ quý vị làm như vậy đó là quý vị làm thầy tốn hai lần giấy. Quý vị nào mà đang tu giao duyên?
Dạ,
hỏi tại lúc đó tôi sẽ cấp giấy. Mà tôi thấy coi chưa có pháp danh tôi sẽ đặt pháp danh cho. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi, riêng cái hàng nào mà xuất gia luôn thì có hàng trí tuệ. Còn cái người mà không xuất gia luôn đó mà đàn ông đó thì vẫn còn hàng trí thiện. Và người nữ thì có chuyển nguyên. À, người nữ mà trước đây 5 năm về trước là có chuyển diệu. 1000 người diệu đầu tiên sau nhảy qua tới chữ liễu. 1000 liễu rồi nhảy qua chuyển nguyên. Bên đàn ông thì thầy có khoảng tiền 1000 mấy, chưa được 2000. Còn bên quý bà nó trên 3000 thì nó nhảy qua cái hàng chuyển nguyên. Mình dùng biết người nào mà chưa chuyển diệu mà đệ tử thầy cũng là người đó là sư tỷ, đại sư tỷ. Rồi tới cái hàng mà mình gọi chuyển liễu là sư tỷ. Còn mình đó là nói vô là hàng chữ nguyên, nó đi theo cái dòng kệ nó như vậy. À, còn những người nào mà nãy giờ cũng thấy đưa tay mặt xuất gia mà cứ xin duy y thầy ra, quý vị đã làm thừa. Vì duy y kia có 5 giới mà quý vị giữ 10 giới. Sau khi tôi xả giới cho quý vị, tôi chỉ xả có 5 giới còn giữ lại 10 giới. Vì thầy nói không? Thầy là quý vị ô tô cái giấy đó còn ngon hơn là cái giấy là đi tam quy ngũ giới nữa, hiểu chưa? À,